Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược sư Phật. Nam mô đại từ đại bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Thưa toàn thể các bạn khóa sinh thân mến, hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày cuối trong chương trình khóa tu đi học đi gặp mùa xuân lần thứ nhất năm 2025 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam tổ chức cho các bạn trẻ. Về chương trình pháp thoại buổi sáng ngày hôm nay, phần đầu thầy trả lời tiếp cái phần vấn đáp câu hỏi mà các bạn hôm qua gửi lên cho ban tổ chức và gửi lên cho thầy, nhưng vì hôm qua thời gian chưa trả lời hết. Phần thứ hai tiếp sau cái phần trả lời vấn đáp trực tiếp các câu hỏi các bạn gửi lên trên này. Đó chính là phần giao lưu trực tiếp. Thì ban tổ chức chuẩn bị mic để các bạn có thể đưa câu hỏi trực tiếp. Thầy sẽ giao lưu với các bạn. Để chúng ta không phải chờ lâu, thầy trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Văn Hiếu ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bạn hỏi như thế này: Thưa Thầy, trong cuộc sống, con thấy nhiều người khi làm việc tốt hay giúp đỡ một ai đó, họ thường mong nhận lại được một điều gì đó. Vậy con muốn hỏi, làm việc tốt như vậy có phải là tham không ạ? Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh. Chúng ta biết rằng trong các pháp, thì có pháp thế và pháp xuất thế gian. Đối với pháp xuất thế gian của nhà Phật, khi mà mình giúp đỡ một ai đó, mình làm một việc tốt nào đó mà còn mong người khác nhớ ơn và báo đáp lại cái việc tốt của mình, thì công đức nó không được viên mãn. Còn ở thế gian, tức là đối với pháp thế gian thì chúng ta khác. Chúng ta phải có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Nhiều người nghĩ việc tốt, nhiều người làm việc tốt, nhiều người nói lời tốt, cùng chung sức chung lòng với nhau để xây dựng một xã hội hài hòa, ấm no và hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy mình khi giúp một ai đó, mình cũng mong cho người ta gì? Người ta trở thành người tốt để người ta có thể giúp lại nhiều người khác. Như thế thì xã hội mới phát triển, cái tốt mới được lan tỏa. Cho nên đối với pháp xuất thế gian thì Đức Phật hướng con người ra khỏi tam giới, hết sạch khổ đau. Cho dù là việc tốt hay việc xấu, tốt xấu tất cả đều trừ. Thì đấy là trên quan điểm xuất thế của nhà Phật. Còn ở đây, nếu chúng ta ở thế gian, chúng ta làm các việc tốt, việc thiện. Nếu chúng ta mà khởi cái tâm là mong muốn ai đó phải nhớ ơn để báo đền vân vân, thì tất nhiên nó cũng là không được viên mãn rồi. Chúng ta không mong cầu mà người khác vẫn nhớ để báo đáp, để báo đền, để trả ân chúng ta, thì đó là cái việc rất tốt nên làm. Cho nên nếu mà với các bạn khóa sinh chúng ta, nếu giúp đỡ một ai đó ở thế gian, chúng ta không mong cầu là người đó phải nhớ đến mình, phải trả ân mình, thì đó là các bạn nuôi lớn cái tâm bồ đề của các bạn. Nhưng còn nếu mà chúng ta được ai đó giúp đỡ mình, thì mình phải luôn luôn nhớ. Luôn luôn nhớ để làm gì? Để lo, để mà báo đáp, để mà trả ân. Sống làm sao á, cho nó chọn cái tình, cái nghĩa. Đó mới là con người, đó mới là cái bản sắc, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, uống nước cái nhớ nguồn. Cho nên á, thì qua câu hỏi của bạn Hiếu, thì thầy xin trả lời theo quan điểm của thầy, thì mình làm tốt tuy mình không cầu, người ta nhớ để báo đáp. Đấy là làm đúng theo lời Phật dạy, mà đúng với tâm gọi là không tham của mình, thì đấy là việc tốt. Nhưng còn nếu người ta giúp đỡ mình là người được giúp đỡ, thì luôn phải nhớ, luôn luôn phải nhớ. Đó. Khác nhau ở cái chỗ là chúng ta nhớ để làm gì, để mà trả ân. Mình có như thế thì mình mới trở thành người tốt được. Đó. Còn thì bạn nói là có một số người ở thế gian giúp đỡ ai đó thì thường mong nhận lại được một điều gì đó. Thì cái đó nó cũng rất thường tình thôi. Ở thế gian thì chúng ta biết khi chúng ta chưa phải là người tu tập để xả ly, chưa phải là người tu hành để ra khỏi tam giới như chư Phật Bồ Tát, thì đương nhiên mình giúp một ai đó thì mình cũng mong muốn có một cái gì đó nó tốt. Nhưng tất nhiên cái mong muốn cái điều đó nó không ảnh hưởng đến mọi người và không làm tăng thêm cái bản ngã của mình, thì cái giúp đỡ đó thì thầy nghĩ rằng nó cũng ở trong cái pháp của thế gian, cũng có khả dĩ kham nhận được, nếu như cái mong muốn đó là mong muốn điều tốt. Đấy. Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn, bố mẹ các con, thầy cứ lấy ví dụ nhá, làm quan chức nhà nước hay là làm một ông chủ doanh nghiệp lớn, có giúp nhiều người và bố mẹ các con cũng có hướng và nói với mọi người thôi bây giờ tôi giúp anh, sau này anh trưởng thành thì anh thành công, anh cũng có thể giúp nhiều người khác. Và thậm chí là sau này cũng có thể anh trưởng thành, anh có thể giúp tôi hoặc giúp con cháu của tôi, giúp người thân của tôi. Đấy. Cái mong muốn đó thì chúng ta nghĩ xem, đối với pháp thế gian, nó không có gì sai cả. Nó khiến cho thế gian tốt đẹp lên, thì cái đó cũng có thể khả dĩ kham nhận được. Câu hỏi thứ hai, một bạn nữa hỏi, bạn Quỳnh ở gia đình Hiễu Hạnh, địa chỉ ở Hà Nội. Bạn hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con chào thầy. Con muốn cầu duyên thì phải làm thế nào ạ? Mãi chưa thấy bạch mã hoàng tử của mình ở đâu. Dễ thôi. Theo thầy ở ngay tại hội trường này có hai phương án. Một là đứng bên cạnh thầy đó, thầy giới thiệu luôn. Có bạn nào muốn làm bạch mã hoàng tử của bạn Quỳnh này không thì giơ tay. Thế là rất nhiều người giơ tay. Thứ hai, có thể tí nữa lúc ra chơi vào xin một cái tờ A4 ở trong phòng thông tin đang cầu bạch mã hoàng đang tìm bạch mã hoàng tử treo trước ngực về. Xin thưa các con, vui chút để chúng ta hoan hỷ. Cái chuyện tình cảm, tình yêu đối với các con, đối với các bạn trẻ chúng ta ở ngoài xã hội là cái điều tất yếu trong cuộc sống. Vì chúng ta không phải là người xuất gia như các quý thầy. Chúng ta là một thiện nam, một tín nữ, thậm chí quy Tam Bảo rồi thì gọi là một tín đồ Phật tử ở tại gia, thì Đức Phật vẫn hoan hỷ và cho phép chúng ta được tìm hiểu, được kết hôn, được sinh con, được lập gia đình vân vân, và được mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có hạnh phúc, có sang giàu, có vinh hoa phú quý thì chúng ta mới có thể quay lại để trợ duyên, để hộ trì Phật Pháp, khiến cho ngôi Tam Bảo thường trụ ở thế gian, không bị đoạn tuyệt vậy. Cho nên chúng ta thấy Thiên Đế Thích Ngọc, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn phát nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp cơ mà. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh điển, nhiều các kinh điển khác, rất nhiều chúng chư thiên phát nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ trì Đức Phật cơ mà. Còn ở thế gian khi Đức Phật còn tại thế thì có 8 vị đại quốc vương ở đất nước, khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn cũng hoan hỷ phát nguyện hộ trì chính pháp của Đức Phật cơ mà. Cho nên trong khóa lễ như thế này, bạn Quỳnh này nói riêng và nhiều bạn mà chưa có Bạch Mã Hoàng Tử hay là chưa có Thanh Công Chúa thì các bạn cũng có thể khi hết cái khóa lễ, các bạn có thể hết khóa tụng kinh, hết khóa lễ, các bạn có thể đối trước Tam Bảo, đối trước chính điện, các bạn nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thủy Tử chứng minh gia trì cho con tên họ tên như thế, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra. Tất nhiên đọc khẽ khẽ rồi đọc to, bạn bên cạnh nghe thấy là cười chết, xấu hổ chết. Đấy, thế không rồi thì mình cầu gì, cầu cho con sớm tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp, có duyên với con, có thể từ chỗ đó tìm hiểu mà cảm thông chia sẻ được với nhau, thì cầu Phật cũng, chư Phật Bồ Tát cũng gia trì cho, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì cho chúng con nương tựa vào nhau để trở thành vợ thành chồng, trở thành thậm chí là có thể nếu mà đủ duyên chúng con xin được nguyện quy Tam Bảo làm đệ tử tại gia của Đức Phật để cùng nhau chia sẻ, chia ngọt sẻ bùi, rồi chúng con sẽ cùng nhau phát nguyện hộ trì chính pháp, làm cư sĩ tại gia, hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được trường tồn ở thế gian, khiến cho nhiều người biết tới Phật Pháp và đồng được bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, khiến cho Phật Pháp mãi trường tồn ở thế gian như ngọn đuốc sáng, phá đi cái màn đêm tăm tối vô minh của chúng sinh, khiến cho thế gian chúng nhân thiên được ngày một tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Thì đấy cũng là cái lời cầu nguyện cả các con tham dự khóa tu, thì có thể đối trước Tam Bảo, đối trước Phật Tiền, những cái khúc lúc khóa lễ các con có thể hướng tâm để cầu nguyện việc đó. Thì chư Phật Bồ Tát cũng dùng vô số phương tiện, vô số những cái phương tiện thiện xảo để an úy, để giúp đỡ cho chúng sinh vậy. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu rằng có chúng sinh nào khổ nạn, ốm đau bệnh tật, thậm chí là cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, nam nữ cầu duyên vân vân, thì đối trước Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà nhất tâm cầu nguyện, thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ dùng các phương tiện để độ cho người đó, sẽ được gì? Sẽ được thành tựu cái sở cầu của mình. Cho nên trong Phật Pháp có những phương tiện là như vậy, các con có thể cứ đối trước ban Phật, đối trước chính điện các con lễ cầu cái việc đó. Mà ở trong lòng đại tượng lên trên tầng 2 của đại tượng, 33 hóa thân của Đức Quán Âm, các con đi nhìn trong đó có những hóa thân của Ngài, mình đối trước đó, cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu tình duyên, cầu đảo bệnh, vân vân. Đấy là những cái phương tiện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Các con có thể buổi trưa nghỉ, trưa các con có thể lên đó, vừa tham quan, vừa đỉnh lễ, và vừa đối trước, xem mình cầu cái gì đó, mình ở trước cái hóa thân của Ngài đó đều có, nhà chùa đều có ghi những cái sở nguyện và cái sự phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, để chúng ta đối trước, chúng ta nhất tâm, chúng ta cầu nguyện. Mong rằng tất cả những lời cầu nguyện của các con đều được vạn sự như ý. Bạn Quỳnh này còn có ý thứ câu thứ hai. Ý thứ hai là A Di Đà Phật chúc thầy Hôm qua là viết tối qua. Chúc thầy buổi chiều tối tốt lành. Con cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn bạn Quỳnh, cũng cảm ơn tất cả các con. Bạn không ghi tên, gia đình Đại Hỷ, địa chỉ ở Hà Nội. Bạn hỏi như thế này: A Di Đà Phật, xin phép thầy cho con được hỏi ạ. Chuyện là con không theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng có những chuyện tâm linh khiến con phải suy ngẫm. Con không chắc là luật nhân quả tồn tại, nhưng mỗi lần trái với lương tâm đạo đức thì con sẽ bị một hậu quả nào đấy bất kỳ xảy ra trong cuộc sống của con. Con mong thầy giải đáp giúp con về luật nhân quả. Có một bạn ở gia đình Đại Hỷ đưa ra câu hỏi, nói rằng không theo chủ nghĩa duy tâm. Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh, Phật giáo không phải là chủ nghĩa duy tâm, cũng chẳng bài xích chủ nghĩa duy vật. Phật giáo là trung đạo. Phật giáo là cũng chẳng phải là một môn học như là triết học. Có người nói rằng Phật giáo là triết học. Thầy bảo Phật giáo không phải là triết học. Có người bảo là Phật giáo là theo là chủ nghĩa duy tâm. Thầy cũng bảo là Phật giáo không phải là chủ nghĩa duy tâm. Có người nói rằng Phật giáo không chấp nhận vạn sự vạn vật hiện hữu vốn có ở thế gian. Cho nên Phật giáo thuyết là gì? Không vô thường, vô ngã. Và họ nói rằng chính vì Phật giáo chủ trương là nhất thiết pháp vốn là không, cho nên Phật giáo phủi đi tất cả. Phật giáo quay lưng lại và chống lại cái thuyết duy vật ở thế gian. Nên xin thưa các bạn, Phật giáo không chống lại thuyết duy vật của thế gian. Phật giáo cũng không chủ trương thuyết là duy tâm. Mà Phật giáo như thầy nói lúc nãy là đi theo con đường trung đạo. Thái tử Tất Đạt Đa khi mới xuất gia, ngài tu hành khổ hạnh ép xác, nhưng không đắc đạo mà tí nữa còn bị chết nữa. Thế là tí nữa mất thân mạng vì đói khổ, thân thể ốm đau gầy gò bệnh tật, cho nên tí nữa mất mạng. Và Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ ra, và ngài đã nhận lại cái sự cúng dường của cô gái chăn bò là nàng Sujata và mấy người bạn của Sujata. Mỗi ngày ngài nhận một bát sữa bò. Và mấy ngày sau thì thân thể của Thái tử Tất Đạt Đa, gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ đó, đã cảm thấy bình phục và khỏe mạnh bình thường. Và đến lúc đó ngài mới quyết định là đến dưới gốc cây Bồ Đề, tính tọa trên đó và phát đại nguyện rằng nếu lần này mà không thành chính giác, ngài thề dù thịt nát xương tan cũng không đứng dậy khỏi tòa ngồi này. Và kết quả là chúng ta thấy là Tuyết Sơn Đại Sĩ, ngài ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm, không ăn, không uống, không rời khỏi tòa ngồi. Nói như vậy thì nếu mà theo thuyết duy vật, các nhà khoa học, họ sẽ phản bác. Khoa học chúng tôi nghiên cứu là con người chúng ta nhìn ăn có thể được gì? Được 7 ngày hoặc được chục ngày gì đó. Nhưng nhịn uống thì chỉ 2-3 ngày là mất nước là gì? Là hôn mê. 4-5 ngày là có khi rơi vào là hôn mê sâu, và 7 ngày thì không còn ai có thể sống sót khi mà không ăn, không uống bất cứ một cái gì. Đúng không? Đó là khoa học đấy. Mà khoa học duy vật biện chứng là họ tất cả nó đều phải được chứng minh trên gì? Trên nghiên cứu, trên các đề tài khoa học, và có chứng minh rõ ràng. một cộng một là bằng hai, vân vân chẳng hạn. Đó, nó phải rõ ràng như thế, minh bạch như thế, như bảng cửu chương ấy, nhân chia cộng trừ vân vân, nó minh bạch như thế, nó logic như vậy và nó có đáp số phải rõ ràng, mắt thấy tai nghe, tay chân thân thể đụng chạm sờ mó được, thì đó mới gọi là khoa học biện chứng. Chủ nghĩa duy vật là thiên về khoa học biện chứng. Nhưng chúng ta thấy chứng minh làm sao được khi mà Thái tử Tất Đạt Đa 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ Đề không ăn và không uống mà ngài thân thể vẫn tồn tại. Ở đây xin thưa các con, các con nghĩ rằng mọi người bình thường nhịn ăn 7 ngày đến 10 ngày là gì? Chỉ có uống nước thì chỉ 7 ngày đến 10 ngày là chết thôi, đúng không? Không. Ở chùa Khai Nguyên của thầy này có nhiều quý thầy nhịn ăn 49 ngày. Không ăn một cái gì luôn, chỉ có uống nước thôi. Uống nước không thôi, uống nước trắng thôi. Có thể là có một chút mật ong và tí chanh, tí muối. Thế thôi, chỉ uống nước. Và bản thân thầy cũng đã nhịn để thanh lọc cơ thể 3 lần rồi. Lần lâu nhất là 21 ngày vì thầy công việc Phật sự nhiều, không có thời gian để nhịn nhiều. Còn các sư trong chùa có những vị là nhịn cao nhất là 100 ngày. 100 ngày không ăn một cái gì có sơ vào miệng luôn các con, chỉ có uống nước thôi. Nhưng nhịn đấy không phải là nhịn là nằm giặt dẹo ở trên giường đâu, mà nhịn ăn nhưng vẫn đi làm việc bình thường, vẫn làm việc chúng bình thường. Vẫn đi xách vữa, vẫn đi đổ bê tông, vẫn đi khuân gạch, làm công việc bình thường như những người khác ở trong chùa. Nếu mà khoa học giải thích, duy vật khoa học và biện chứng giải thích, có giải thích được không? Không. Đó là gì? Đó là có những cái điều mà chúng ta thấy gì? Ngoài cái sức tưởng tượng của trí óc chúng ta, của trí não và của não bộ và của cái suy nghĩ, kiến văn giác chi ở thế gian của chúng ta. Cho nên bạn có bạn khóa sinh này nói rằng con không theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng cũng có cái chuyện tâm linh khiến con phải suy ngẫm. Xin thưa các bạn khóa sinh, trong kinh Đức Phật thuyết ra rất nhiều bài kinh, ngài nói về gì? Chung quanh cái cuộc sống của con người chúng ta này có gì? Còn có Đức Phật chia ra gì? Chia ra là có 6 cõi. Đó là thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Nói là lục đạo luân hồi, tức là 6 nẻo luân hồi. Thì có mấy nẻo, 6 nẻo luân hồi này chúng ta thấy chư thiên, chúng ta có thấy thân hình không? Không có. Chúng ta không nhìn thấy thân hình của các ngài. Vì các ngài thì ở trong cái trạng thái hóa sinh, chỉ có đại thần thông, có thiên nhãn thông mới nhìn thấy thế giới của chúng chư thiên. Và chúng thần linh, quỷ thần cũng thế, cũng là hóa sinh. Đó, chư thiên là hóa sinh. Atula cũng là hóa sinh. Xuống cõi người thì do gì? Thai sinh. Xuống cõi người, cõi động vật đó, thì có noãn sinh, có thai sinh và có thấp sinh. Noãn sinh là những loài sinh bằng gì? Bằng trứng như là gà, vịt, là rắn rết vân vân đó. Thấp sinh là những loài mòng mũi, nó sinh ra từ nơi ẩm ướt á. Nó đẻ trứng vào cái nơi ẩm ướt và từ nơi ẩm ướt ra gì? Bẩn thỉu nó sinh ra gọi là thấp sinh. Còn là hóa sinh. Hóa sinh là chỉ cho gì? Chỉ cho chúng cõi quỷ thần. Mình nói nôm na là cái cõi đó là cõi ngạ quỷ đó. Trong kinh Phật gọi là cõi ngạ quỷ đó, hóa sinh. Cõi địa ngục cũng gì? Cũng hóa sinh. Địa ngục là do gì? Tâm thôi. Thế giới của tâm, tâm thức. Do tâm mà cảm nhận. Cho nên xin thưa các bạn, chúng ta thấy, ví dụ nên ở đây có bạn nào mà đã từng ngủ một giấc mơ. Mà giấc mơ thì có thật không? Có thật không? Nếu bảo là thật, thì các bạn chứng minh thế nào nó là thật? Có sờ mó, nắm giữ, đụng chạm được không? Chắc chắn không. Mà giấc mơ như thế không bảo là thật thì tại sao? Trong giấc mơ Khi chúng ta mơ thấy điều gì đó vui, điều gì đó vừa lòng hợp ý thì mình gì? Hoan hỉ, mình vui, thích và mình thức dậy rồi mình vẫn còn vui. Nhưng nếu bảo giấc mơ không thật, tại sao nếu trong giấc mơ chúng ta mơ thấy giấc mơ xấu, thấy xin lỗi các bạn, thấy rắn cắn hổ vồ, thấy mình đói khát, thấy mình bệnh tật, thấy người thân mình qua đời vân vân chẳng hạn, tại sao mình buồn, tại sao mình lo sợ, tại sao xong giấc mơ tỉnh dậy rồi mà mình vẫn còn lo sợ và khóc lóc buồn tủi vân vân. Cho nên đây là trạng thái của tâm, đây là trạng thái của tâm. Mặc dù thân thể mình gì nó tạm nghỉ ngơi, mình gọi là ngủ đó, nhưng mà cái trạng thái của tâm nó vẫn gì hoạt động. Cho nên ở cái cõi nhân thế chúng ta này, tức là cõi người, Đức Phật dạy ở trong kinh là về gì, có cả về gọi là gì? Đức Phật nói về ngũ uẩn đó, nó kết hợp lại, hay còn gọi là gì, tứ đại hay thất đại, nó kết hợp lại thành con người chúng ta. Chứ nếu mà một đó, chỉ có tâm thức đó, thì đâu phải là con người, mà bỏ tâm thức đi cũng đâu phải là thế giới con người. Cho nên Đức Phật thuyết về nhân duyên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy đạo Phật ở thế gian này, đối với nhân loại của chúng ta, đạo Phật không duy tâm, cũng không bác duy vật, cũng không chủ thuyết duy tâm. Mà đạo Phật là gì? Đức Phật chủ thuyết là trung đạo. Do các nhân duyên hòa hợp thì có nhân duyên tán, nhân duyên hết thì ly thì mất, tức là thành không đó các quý vị. Cho nên ở đây bạn này nói là tuy không duy tâm, nhưng mà có những cái điều vấn đề tâm linh xảy ra phải suy ngẫm. Rồi nói là tuy không chắc là nhân quả tồn tại, tức là bạn này vẫn còn nghi về thuyết nhân quả Đức Phật thuyết là có tồn tại hay không tồn tại. Cho nên bạn này nói tuy không chắc là nhân quả tồn tại, đây là một cái câu gì, ý là trong mình còn gì, đấy mà dấu hỏi nghi, không biết nó có thật hay không. Xin thưa các quý vị, đặc biệt là bạn trẻ này, thầy xin hỏi này, ví dụ như gia đình nhà bạn, bố mẹ bạn làm nông đi, ví dụ thế, bố mẹ bạn làm nông, bố mẹ bạn có một sào ruộng, bố mẹ bạn cấy xuống đấy là gieo mạ rồi nhổ mạ, hoặc là gieo thẳng đi chăng nữa, vân vân, gieo xuống đấy là giống lúa nếp. 3-4 tháng sau, quả nó có ra hạt ngô không các con? Có ra ngô không? Có ra khoai, ra sắn không? Không. Nhân là gieo hạt giống lúa nếp, chắc chắn sẽ gì? Một thời gian sau khi nhân duyên hội đủ, qua thời gian nước nôi làm cỏ, bón phân, chăm bẫm, vân vân, thì người nông dân đấy, thầy lấy ví dụ là bố mẹ của bạn này, gia đình bạn này chắc chắn sẽ thu về gì? Thóc nếp, lúa nếp. Nếu mà trồng gì, trồng một sào ruộng ấy, gia đình nhà bạn này trồng vào đó gì, trồng vào đó rau củ quả, mấy tuần sau, tháng sau, chắc chắn cái quả của ngón là gì, cho rau củ quả chứ không phải là cho lúa nếp. Đó, nhân quả Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật Đà, đó chính là gì, Đức Phật sau khi chứng ngộ, ngài thấy rõ vạn sự vạn vật ở thế gian, rõ như chúng ta cầm vật ở trong lòng bàn tay vậy. Cho nên những lời của Đức Phật thuyết ra là gì? Là như lý, như pháp, như bản chất của tự tính tất cả các sự việc. Không có sai hoa, không có dối trá, không có lừa gạt chúng sinh, hay không có tăng thêm, không có bớt đi để cho chúng sinh tin tưởng hay là suy tôn, cung kính, đỉnh lễ, tôn trọng, cúng dường ngài, vân vân. Cho nên nếu mà là một Phật tử thuần thành, thì đối với cái giáo lý nhân quả mà Đức Phật dạy, chúng ta không được nghi ngờ, không được mê lầm, không được còn nghi ngờ nữa. Vì gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Mà nhân quả ở đây Đức Phật dạy thì nhân quả ba đời, nhân của gì? Quá khứ. Mà quá khứ không chỉ một đời, mà quá khứ thì vô lượng đời kiếp về trước. Và nhân quả của đời hiện tại chúng ta này, và nhân quả của gì? Đời vị lai. Vị lai không chỉ là một đời sau mà gì? Có thể vô lượng kiếp sau. Đấy, cho nên trong nhà Phật nói gì? Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn biết quả đời sau, thì hãy xem nhân đời này. Bạn này có thể về tìm hiểu thêm ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy. Rồi các bạn chúng ta cũng có thể tìm đọc ở trong đó. Vì không có thời gian cho nên thầy không thể trả lời sâu về nhân quả được. Còn nếu mà trả lời thì thầy có thể trả lời hết ngày này qua tháng khác, không phải lo cái vấn đề đó. Nhưng mà thời gian không cho phép. Cho nên giới thiệu bạn này nên tìm đọc cái kinh Nhân Quả Ba Đời. Hoặc là bây giờ nếu không đọc thì vào trên, về trên mạng search, tối ngủ lại nghe. Nghe nhân quả, kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy cái gì? Dạy như thế nào? Thế nào là nhân quả? Khi mình hiểu rõ rồi thì trong cuộc sống mình không mê lầm bất cứ một việc gì cả. Tất cả những việc làm của mình đều hướng tới cái tốt, cái thiện. Thì khi mà chúng ta hướng đến cái tốt, cái thiện, cái lành thì tức là gieo nhân gì? Nhân lành thì chắc chắn sẽ được hưởng quả thiện. Một bạn nữa hỏi, bạn Đặng Thị Minh Thanh ở Lục Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, gia đình Lục Hòa, địa chỉ Thanh Oai, Hà Nội. Bạn hỏi như thế này, tại sao con đến chùa và nghe nhạc Phật tại chùa lại khóc ạ? Cái này thì cũng là cái nhân duyên. Vì chắc chúng ta không có cái duyên với gì, với Tam Bảo, với Phật Pháp. Không chỉ một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Chúng ta đã, trong nhà Phật gọi là gì? Cái hạt giống Bồ Đề, cái chủng tử Bồ Đề đã được gì? Được chúng ta gieo trồng, được chúng ta ươm mầm, chúng ta tưới tẩm và chăm sóc. Nói nôm na là chúng ta đã tu tập và nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mỗi khi tới chùa lễ Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, thậm chí là nhìn thấy chư tôn đức tăng ni trang nghiêm giới hạnh tu hành tinh tiến, chúng ta khởi một cái tâm rất là cung kính, rất là tôn trọng. Và mỗi khi không chỉ nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Đức Phật và chư tăng, thậm chí là nghe những bài hát, nghe những lời kinh tiếng kệ ca ngợi Tam Bảo, tán dương Tam Bảo và nói về cái việc tốt, việc thiện ở trong Tam Bảo, trong Phật Pháp đó, chúng ta đều cảm động và rưng rưng rơi lệ. Thì cái việc đó cũng là cái nhân duyên đã tốt thôi, không có gì mà phải lo lắng cái việc đó. Bạn này cũng không phải suy nghĩ, không phải lo lắng cái việc đó cả. Có thể niệm Phật và nghe giảng, cũng như là tìm hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, để cho tâm mình vững vàng, và sau này không ai có thể chỉ đường dẫn lối sai cho mình trong cuộc sống, cũng như trong cái vấn đề tâm linh tín ngưỡng của mình. Một bạn nữa hỏi, bạn Đào Quang Trung ở gia đình Đại Hỷ, địa chỉ Vĩnh Phúc. Bạn hỏi như thế này, A Di Đà Phật, con chào thầy. Thầy cho con hỏi, trước đây bố con có làm nghề sát sinh, thì con có thể làm những việc gì cho bố con bớt nghiệp ạ? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Bạn Trung ở Vĩnh Phúc, qua câu hỏi thì thầy cũng khuyên là, bạn hỏi là muốn bây giờ làm gì để có thể bớt nghiệp cho bố của mình. Thì cái việc đầu tiên của các con, nếu mà còn đang là sinh viên, thì cố gắng học cho thật giỏi. Hôm qua thầy nói đó, đất nước chúng ta bằng sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ, vân vân, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của cụ Tổng Bí thư Tô Lâm và cụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng như là Bộ Chính trị Trung ương Đảng tới đây, với cái chủ trương là đất nước chúng ta vươn mình để phát triển, cho nên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, tất cả hệ thống chính trị của đất nước chúng ta đã và đang nhanh chóng quyết liệt để mà sắp xếp lại cái bộ máy quản lý nhà nước từ cấp trung ương, cấp tỉnh tới đây, bỏ cấp huyện là cấp trung gian đi, thành lập cấp xã phường sở tại, là đất nước chúng ta chỉ có 3 cấp thôi. Trung ương một cấp và 2 cấp địa phương là tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương và cấp xã làm việc trực tiếp. Và khi đó con người chúng ta tất cả đều phải là người thật việc thật hết. Rồi cụ Tổng Bí Thư có nói không có chuyện là chủ tịch xã. Chỉ có việc là đến văn phòng đợi đó là cấp dưới lại mang văn bản hồ sơ lên cho ký đâu. Không có đâu. Mà chủ tịch xã tới đây là còn phải biết cả gì. Ít nhất phải một ngoại ngữ. Đấy. Chủ tịch xã tức là người làm lãnh đạo đó. Bí thư chủ tịch xã phường. Ít nhất phải biết một ngoại ngữ trở lên. Và phải biết gì? Đánh máy. Biết soạn thảo văn bản. Biết làm các việc của người lãnh đạo. Chứ không phải là cứ lên làm lãnh đạo là chỉ có việc ký, còn là nhân viên trợ lý thơ ký ở dưới làm sẵn mang lên trình thủ trưởng ký. Như trước đây là nhiều người như thế. Cho nên các đại biểu quốc hội trước đây là nhiều người là sáng cấp cặp cấp ô đi làm, chiều cấp cặp ô đi về đến tháng lĩnh lương. Và chúng ta thấy cụ Tổng Bí Thư cụ nói là tháng 7 triệu, 8 triệu. Đảng, nhà nước, nhân dân trả lương đối với có một số người, một bộ phận đó, như thế còn quá nhiều. Vì họ, cái sức họ bỏ ra không xứng đáng để nhận cái 7-8 triệu tiền lương đấy. Thế họ còn chê ít. Thậm chí là đấy, cái bộ phận sáng cấp cặp đi làm, cấp ô đi làm, chiều cấp cặp cấp ô đi về, đến cho nó có. Nhưng không, tới đây không. Thành phần đấy sẽ bị đào thải, bị loại bỏ ra khỏi cái hệ thống chính trị. Tất nhiên không không quốc gia nào tuyệt đối được các con ạ. Nhưng sẽ bị đào thải ra. Cho nên bây giờ nhiệm vụ của các bạn trẻ chúng ta bây giờ là phải học thật, làm thật, kiến thức thật, trình độ thật, và từ lời ăn tiếng nói cho đến tư duy, suy nghĩ và việc làm của các con phải thật thì mới có thể tồn tại được. Không chỉ ở trong bộ máy nhà nước, quản lý nhà nước, mà kể cả các con có đi ra va chạm với xã hội, làm cho các công ty, các doanh nghiệp cũng phải có kiến thức thật. Hoặc các con có thể, nếu mà mình không muốn đi làm cho người khác, không muốn đi làm thuê, nói thẳng là không muốn đi làm thuê, thì các con có thể mở công ty, có thể tự điều hành, tự làm giàu, nhưng cũng phải có kiến thức thật. Tất cả đều phải kiến thức thật hết các con. Cho nên cái nhiệm vụ quan trọng của bạn Trung này bây giờ thì nghĩa là muốn giúp đỡ, muốn tiêu nghiệp bớt cho bố của mình và người thân của mình vân vân, thì cái đầu tiên thầy nghĩ rằng đối với các con đang là tuổi học sinh, sinh viên bây giờ, thì cái học và học thật chính là cái mà thầy nghĩ rằng để cái tiêu trừ cái nghiệp cho bố mình nhiều nhất. Và cái việc thứ hai là nếu được thì dành một cái chút thời gian nhỏ nhỏ ở trong ngày hoặc là trong tuần. Trong ngày thì sao? Có thể mình thầy nhớ quyển kinh Phật nào về tại phòng trọ của mình. Có thể dậy sáng mình đọc một chút xíu, tối mình đọc một chút xíu. Có thời gian thì đọc cái bộ kinh dày hơn, nhiều chữ hơn. Mà ít thời gian thì mình chỉ đọc, cần đọc gì? Đọc cái bài kinh ngắn thôi cũng được. Ví dụ như bài kinh Phúc Đức của Phật giáo, rất ngắn. Các bạn đọc khoảng 10 phút là xong. Nếu đọc nhanh có khi 5 đến 7 phút là xong. Đọc bài kinh Phúc Đức, các bạn trẻ chúng ta đọc bài kinh Phúc Đức. Cái này vừa có công đức về vấn đề tín ngưỡng tâm linh, Tam Bảo, chư Phật, Bồ Tát gia trì, lại vừa có tăng trưởng thêm cái kiến thức tốt cho mình nữa. Hoặc nếu không, các bạn chỉ cần gì? Trang nghiêm trước khi dạy học, các bạn chắp tay đứng ngồi trong cái bàn học của mình, dành khoảng 3 đến 5 phút, các bạn niệm Phật 10 hơi. Trong nhà Phật có cái phương pháp của niệm Phật 10 hơi đó, cũng rất tốt. Hít vào thật sâu, thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế là hết một hơi chẳng hạn. Làm 10 hơi như thế. Rồi các bạn có thể trang nghiêm chắp tay và cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho bố mẹ cho người thân của mình được bình an, được mạnh khỏe. Cầu nguyện cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của mình đã quá vãng thì sớm được siêu sinh về cõi lành, cõi thiên giới, thiện giới, vân vân. Đó, dù sinh cõi nào cũng được phúc báo, được trường thọ. Rồi hướng về con cháu dòng họ để gia trì cho con cháu dòng họ được cát bảo bình an, phát triển bền vững, vân vân. Đó, dành khoảng vài phút như thế thôi, hướng tâm như thế thì cái việc đó cũng về tâm linh cũng rất tốt vậy. Còn nếu mà có điều kiện thời gian, những khóa tu như thế này hoặc pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm của chùa, các bạn học ở Hà Nội này gần gần thì có thể phát tâm lên cộng tu với các Phật tử, hoặc rằng mình phát tâm mình đi làm công quả, xuống bếp để làm công quả, thổi cơm cho làm công quả để cho các Phật tử ở trên giảng đường họ tu tập, thì họ xuống họ ăn cơm mà mình chấp tác, mình nấu nướng ở dưới bếp đó, thì họ tu họ được 7 phần công đức. Trong như kinh Địa Tạng nói được 7 phần công đức thì họ phải hồi hướng một phần công đức để dành lại cho mình. 7 phần công đức họ được 6, họ hồi hướng cho người thân đã khuất của họ 1, còn lại 6 phần của họ chắc chắn cũng phải chia cho mình chút xíu. Mình không đòi nhưng mà gì, nhưng tự mình được, tự họ phải gì san sẻ một chút công đức của họ. Đó, lấy cái công đức đó để gì, để hồi hướng cầu nguyện cho bố của bạn này, thì thầy nghĩ rằng chắc chắn cũng sẽ, bố bạn này cũng sẽ tiếp nhận được. Và một cái điều nữa là gì, bạn có thể khuyên bố mình, nếu mà chưa bỏ thì bỏ cái nghề đó đi làm cái nghề khác cũng được. Đấy, thôi ngày xưa chúng con còn nhỏ thì bố mẹ vì lo cho chúng con ăn học vất vả, bố mẹ phải làm những cái việc như thế. Bây giờ chúng con biết cái Phật pháp rồi thì trong kinh nhân quả Đức Phật dạy rằng việc đó ở thế gian thì nó không sai gì cả, nhưng mà theo lời Đức Phật dạy thì nó cũng ảnh hưởng lâu dài về sau. Vì sát sinh thì cái tội, cái nghiệp nó rất là lớn, nhân quả không ai tránh được. Cho nên nếu mà bố đổi được thì bố đổi, thì bây giờ con có thể đi làm thêm, vừa học vừa làm thêm, bố không phải lo cho con cái chuyện đó nữa. Thanh niên, sinh viên các con bây giờ chúng ta vừa học vừa có thể đi làm được mà. Làm thêm cái gì đó vừa trải nghiệm, vừa có thể giúp được bố mẹ bớt cái phần lo về kinh tế, tiền đóng học hàng tháng cho các con, đặc biệt là các bạn nông thôn. Hoặc là kể cả các bạn ở thành thị nhưng mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn khác, thì chúng ta có thể vừa học vừa làm được. Cái làm của chúng ta chính là trải nghiệm. Cái làm của chúng ta để chúng ta thì có thêm cái thời gian thực hành, trải nghiệm các công việc ở bên ngoài, để cho chúng ta sau này ra trường khi cầm tấm bằng ở trên tay mình, ra trường chúng ta không như gà công nghiệp. Thả gà công nghiệp ra nó không biết đi kiếm ăn. Còn nếu mà thầy nói nó ví dụ thế thôi, đấy kiểu thế. Khi mà chúng ta biết trải nghiệm, có trải nghiệm là ra trường cầm tấm bằng trên tay mà cái chúng ta làm được ngay. Cho nên các bạn thấy vì sao mà đại đa số các sinh viên ở các trường học nổi tiếng, danh tiếng của Mỹ và một số trường danh tiếng trên thế giới như là Đại học Harvard của Mỹ chẳng hạn, ra trường một cái là có người, có các tổng công ty, các tập đoàn đón ngay rồi. Thậm chí chưa ra trường họ đã đến, họ tìm hiểu thông qua cho ban giám hiệu nhà trường họ mời trước rồi. Hay là Đại học Nam Hoa của Trung Quốc chẳng hạn. Đại học gì, cái gì Hoa rồi? Cái Thanh Hoa, thầy nói nhầm. Đại học Thanh Hoa Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa Trung Quốc vào đó rất khó. Mà vào đó thì ai ra trường cũng có việc làm. Và Việt Nam chúng ta thì bây giờ Đại học FPT đúng không? FPT ra trường cũng rất dễ xin việc. Mà ra là đại đa số các bạn là gì? Là có việc ngay. Mà đi xin việc rất là dễ. Vì FPT họ đào tạo giáo dục rất là thực tiễn với cuộc sống xã hội đang cần. Đó. Và một số các đại học của nhà nước chúng ta, chính quy trong nhà nước chúng ta quản lý, bộ giáo dục quản lý thì cũng rất tốt, giáo dục rất là tốt. Điều quan trọng là chúng ta chịu khó tìm tòi mà học hỏi lấy. Khi này ra, sau này ra trường thì mọi việc chúng ta xử lý được ngay. Bạn này có thể nói với bố mình để giảm bớt cái gánh nặng cho bố, thì bố có thể gì Bỏ được cái đó được thì ngay thì tốt, mà chưa bỏ được thì cũng không sao, đừng có vội vàng. Nó tùy các cụ ngày xưa nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Gia đình chúng ta như thế thì nếu mà bố mẹ không làm cái việc đó thì làm gì đảm bảo cuộc sống, làm gì nuôi chúng ta ăn học được như bây giờ. Cho nên cũng phải có thời gian từ từ. Mình muốn cảm hóa bố mẹ, muốn cho bố mẹ bớt khổ và không phải làm cái việc liên quan đến cái nhân quả đó nữa. Thì bây giờ học cho tốt, ra trường, cố gắng kiếm tiền, thậm chí là gì? Kiếm được thật nhiều tiền, nhưng mà phù hợp đúng với pháp luật nhé. Đó, mình làm giàu để giúp bố mẹ bớt khổ, bản thân mình cũng không còn khổ nữa. Đấy thì cái việc mà thầy nghĩ rằng đối với bản chung này thì cái việc đó là những việc cần làm. Và tất cả các bạn khóa sinh chúng ta thầy nghĩ là cũng cần làm. Bạn Trần Trung Hòa ở gia đình Đại Bi hỏi như thế này: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi về sự khác nhau giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa với ạ. Con muốn hỏi nguồn gốc của Phật giáo Đại Thừa, và như con được biết thì Đức Phật Thích Ca dạy và hướng dẫn chúng sinh diệt tham sân si để giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ. Nhưng con xem các phim tài liệu không thấy ngài tụng kinh gõ mõ. Con kính mong được thầy giải đáp thắc mắc này. Nếu những hiểu biết của con là chưa chính xác, kính mong thầy lượng thứ. Con xin cảm ơn. A Di Đà Phật. Câu hỏi rất hay, rất là đáp ứng cái gọi là cái nhiều cái lòng mong mỏi và cái sự tìm hiểu của các bạn trẻ bây giờ. Xin thưa bạn Hòa và các bạn khóa sinh, bạn hỏi rằng cái sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa như thế nào. Xin thưa các bạn, cái thứ nhất, Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là Nam Tông, Phật giáo Nam Tông. Còn Phật giáo Đại Thừa hay còn gọi là Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Bắc Tông Phật giáo. Thời Đức Phật còn tại thế thì không có phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo, không có phân biệt Nam Tông hay là Bắc Tông Phật giáo, không có phân biệt Đại Thừa hay là Nguyên Thủy Phật giáo chi cả các quý vị. Nhưng chúng ta biết, trong tăng đoàn của Đức Phật, các vị mà tu hành tinh tiến, chứng đắc thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán trở lên rồi á, thì các ngài thì sống trong chính pháp, lấy giới làm thầy, lấy sự thanh tịnh hòa hợp để cộng tu với nhau. Người đi trước giúp đỡ người đi sau, người đi sau tôn trọng người đi trước. Cho nên trong tăng đoàn lúc đầu khi Đức Phật mới thành Phật, các Phật tử, các đệ tử xuất gia cũng không quá nhiều. Cho nên phần lớn là những người xuất gia lớp đầu tiên, như là ngài nhóm năm anh em Kiều Trần Như, rồi như là nhóm của ông Giả Gia Ca Diếp, Na Để Ca Diếp, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Thì cái lớp xuất gia đầu tiên trong vòng 5-7 năm đầu tiên sau khi thành Phật, Đức Phật Hoằng Pháp độ sinh á, thì phần lớn là những người xuất gia theo Đức Phật, phần lớn là đại đa số là những người nhất tâm để cầu đạo giải thoát theo Phật, nghe Pháp và tu hành. Một thời gian sau, đại đa số các vị đó đều chứng đắc thánh quả. Mà chứng đắc thánh quả rồi thì có nghĩa là bậc thánh rồi. Tâm của các ngài với ý nghĩ cũng như là hành động của các ngài thì như lý như pháp rồi, như kinh như luật như Phật sở chế rồi. Thì đâu có cần gì phải tụng kinh, đâu có cần gì phải nghi lễ. Mà các ngài chỉ cần gì? Sống trong tỉnh thức, trong chính niệm. Phật tại tâm, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Như sau này các bậc tổ sư dạy. Đó. Nhưng sau dần dần một thời gian người xuất gia theo quá đông, Đức Phật cũng không thể nào mà quán xuyến mà tự mình lo lắng cho tất cả hàng bao nhiêu ngàn tăng ni xuất gia ở khắp các quốc gia Ấn Độ. Lúc bấy giờ là không chỉ một quốc gia, hai quốc gia mà có đến mấy quốc gia. Đức Phật đi đến đâu thì quốc vương và đại thần cũng như hoàng thân quốc thích và người dân tín Phật theo Phật nhiều vô kể. Từ chỗ đó người xuất gia cũng gì? Cũng rất là đông. Mà người xuất gia thì con biết rồi, có nhiều thành phần. Mà nhiều thành phần vào đó thì người tinh tiến tu hành thì đương nhiên trở thành người tốt, thành bậc mô phạm ở trong tăng chúng. Mà còn người mà xuất gia vì miếng cơm manh áo, hoặc là xuất gia rồi họ được người cung kính, người tôn trọng rồi họ thay đổi. Cái này đương nhiên có. Cho nên trong tăng đoàn bắt đầu từ đó nó manh nha ra cái gì? Ra tránh sự ở trong đó rồi. Tức là người này bằng lòng người kia, người kia bằng lòng người nọ. Đấy là có. Thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên bên tăng thì có nhóm lục quần tỷ khiêu tăng. Bên ni thì có nhóm lục quần tỷ khiêu ni. Đó. Nhóm lục quần tỷ khiêu tăng là do Đề Bà Đạt Đa là người thủ lĩnh và khởi xướng. Đó. Và nhóm lục quần tỷ khiêu ni thì có gì? Có Thâu Na Lan Đà là cái người dẫn đầu cái nhóm đó, chuyên đi phá Phật thôi. Chúng ta thấy thời Đức Phật tại thế đấy nhá, mà còn có các đệ tử như thế, mà cả nhóm không phải ít người đâu, ít nhất là có đến 500 người. Nhóm Đề Bà Đà Đa là thường là ít nhất là 500 người, nhóm Thâu Na Lan Đà của tỷ khiêu ni cũng có đến 500 người. Như vậy là thường xuyên có hàng nghìn đệ tử xuất ra, 500 tăng 500 ni là thường chống đối lại Đức Phật. Nhưng mà nó vẫn chưa có gì phân chia phái là Nam Bắc Nguyên Thủy hay là Đại Thừa Phật Giáo. Các bạn ạ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bấy giờ mới có gì? Nó mới những cái thành phần mà không tu tập chân chính ở trong Phật Pháp, họ mới bắt đầu vui mừng nhảy múa ca hát. Và có cái nhóm tỷ khiêu vui mừng nhảy múa ca hát và nói rằng từ nay chúng ta được tự do rồi. Chúng ta muốn làm cái gì theo ý mình thì tự mình được làm. Trước đây còn Đức Thế Tôn thì làm cái gì Ngài cũng cấm, làm cái gì Ngài cũng sai, Ngài cũng quở, cái gì sai Ngài cũng trách, Ngài cũng phạt, Ngài cũng nói. Bây giờ Ngài Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi, ta muốn làm gì thì làm. Cho nên tiệc tùng vui chơi nhảy múa với nhau. Tôn giả Xá Lợi Phất, xin lỗi tôn giả Ma Ca Diếp lúc đó, từ quốc gia khác nghe tin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn với vội vàng đi đến thành Câu Thi Nara đó để mong được gặp Đức Thế Tôn lần cuối trước khi làm lễ trả tỳ. Tối hôm đó Ngài đến đó rồi nghỉ ở tại cái tinh xá đó, thì thấy chư tăng một số người hoan hỉ vui mừng và bàn tán cái chuyện Đức Thế Tôn viên tịch rồi. Các vị đã không có một chút là đau thương hay là buồn lụy hay là tủi hờn cái gì cả. Mà đại đa số thấy các vị đó hớn hở vui mừng. Thì Ngài lướt qua mới biết được cái nhóm tỷ khiêu ấy, nhóm đệ tử xuất gia vui mừng vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Vì Đức Phật nhập Niết Bàn thì các vị được tự ý làm theo suy nghĩ và hành động của mình. Cho nên Đức Ngài Ma Ca Diếp thấy như thế, Ngài mới muốn chấn chỉnh lại cái quy củ thiền gia sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Vì vậy mà sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong, Ngài mới nhóm họp 500 vị thánh tăng A-la-hán là những người uy đức và đứng đầu trong chúng đó, để tại hang Thất Diệp hay còn là hang Bối Diệp đó, để kết tập lại tam tạng thánh điển của Phật. Thì lần kết tập, đây là lần kết tập tam tạng đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và từ đó thì kết tập tam tạng thánh điển lại thì một số những vị mà họ không theo, họ chống đối lại, thậm chí là thành lập một cái nhóm riêng Đến thời Đức Phật đã có lục quần thì khiếu tăng, lục quần thì khiếu ni rồi mà. Đã bây giờ bắt đầu đấy, nó bắt đầu chia rẽ dần dần từ đó. Và các hệ phái, các luồng tư tưởng bắt đầu cũng sinh ra từ đó. Và cho đến khoảng 100 năm sau, thì Phật giáo Ấn Độ nó bắt đầu nó chia thành hai cái gì? Cái luồng tư tưởng lớn. Và hai luồng tư tưởng đó thì ngồi với nhau không được. Thì chúng ta biết các bậc thánh tăng xuất thế thì A-la-hán thời Đức Phật thì lúc đấy 100 năm sau thì đã nhập Niết Bàn hết rồi. Còn cái lớp sau này thì càng về sau thì nhiều người xuất gia nhưng mà ít người chứng đắc thánh quả. Phần lớn là phàm phu. Mà phàm phu thì chúng ta biết rồi. Kể cả là chư tăng xuất gia ngồi với nhau, còn phàm phu mà không đúng ý mình thì mình cũng bật lại ngay. Cho nên từ cái quan điểm nó trái chiều với nhau, người thì bảo phải tu thế này mới đúng, người thì bảo phải tu thế kia mới được. Cho nên dần dần đến giai đoạn khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo Ấn Độ đại khái là chia thành hai hệ tư tưởng lớn. Và chính vì chia thành hai mảng như vậy, vì vậy một mảng thì gì? Đi về phía Bắc Ấn để giáo hóa, để hoằng pháp. Còn một mảng, một nửa thì một hệ tư tưởng là đi về phía Nam Ấn, để các quốc gia ở vùng Nam Ấn để hoằng pháp. Và bắt đầu từ đó là gì? Đi theo về phía Bắc Ấn gọi là Đại Chúng Bộ, tức là số lượng người đông, nhiều người hơn. Vì Đại Chúng Bộ chủ trương là gì? Lời Đức Phật dạy ở trong kinh, còn phải tùy vào khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên để mà hoằng pháp mới có thể giáo hóa được. Ý là gì? Phật pháp đi vào quốc gia nào thì phải gì? Còn phải tùy thuận vào cái văn hóa, cái tín ngưỡng của quốc gia đó để gì? Để làm sao cho nó hài hòa mình mới tồn tại và phát triển được. Còn một bộ phận là gì? Bảo Đức Phật dạy như thế nào cứ thế mà làm. Không được làm khác đi. Phật dạy thế nào cứ thế mà làm. Thì cái nhóm đó là gì? Đi về phía Nam Ấn. Thì nhóm đó thì ít người hơn thì gọi là thượng tọa bộ. Phần lớn là các bậc trưởng lão. Thì đi về thế đó gọi là thượng tọa bộ, hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là Nam Tông Phật giáo sau này. Thì đi về Nam Ấn là Nam Tông. Đó. Thầy giải thích thêm á. Đấy, cái Nam Tông đó thì gọi là, hay còn gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo. Bắc Tông á, hay Thượng Tọa Bộ gọi là, còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Và khi đó từ Bắc Ấn đó, thì sau này Phật giáo Bắc Ấn thì phát triển á, hơn Nam Ấn rất nhiều. Và dần dần á, sang Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau, thì đến thời vua A Dục. Thì lúc đó thì Phật giáo bắt đầu phát triển rất là sâu rộng, không chỉ ở Ấn Độ mà còn ra cả các quốc gia khác nữa, ở bên ngoài đất nước Ấn Độ nữa. Và chúng ta thấy Nam Ấn thì sau này họ lại đi gì? Truyền sang Sri Lanka, sang Thái Lan, rồi sau này sang Thái Lan, rồi sang Lào, Campuchia, Myanmar vân vân. Còn Phật giáo của Bắc Ấn hay còn gọi là Đại Chúng Bộ, hay còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo đó, thì truyền sang Việt Nam, chuyển sang Trung Quốc, chuyển sang Tây Tạng, rồi các nước như là Afghanistan, Pakistan, vân vân đó. Đấy, chuyển sang các quốc gia đó. Nhưng các quốc gia như Afghanistan, Pakistan bây giờ phần lớn là theo Hồi giáo. Phật giáo ở nơi đó gần như không còn. Đấy, đấy là gì? Đấy là nói về Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật Giáo, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa Phật Giáo, Nam Tông hay là Bắc Tông Phật Giáo, sơ bộ như thế để giải thích với bạn Hòa này. Còn bạn này nói là Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta là diệt tham sân si để giải thoát khỏi biển khổ. Nhưng xem các phim tài liệu không thấy Phật, không thấy ngài tụng kinh, gõ mõ. Thì phim á là bây giờ chúng ta mới làm để đóng lại thôi các bạn ạ. Còn Đức Phật là gì? Hơn 2000 năm trước thì Đức Phật không có tụng kinh, không có gõ mõ, không có lần tràng niệm Phật, không có nhạc khí, nhạc cụ như chúng ta bây giờ. Vì thời kỳ đầu của Phật giáo là Đức Phật là gì? Là ngồi thiền. Tất cả là gì? Thiền định. Tất cả thiền định. ngồi thiền. Các bài kinh á, lúc đầu Đức Phật thuyết á, ngài cũng như thuyết pháp như thầy này thôi, và các đệ tử thì ghi nhớ lại thôi. Đã kiểu thế. Đấy. Và sau này các đệ tử mới đặt gì? Đặt tên xin Đức Phật là bạch với Đức Phật, cái đó là gọi là kinh gì vân vân đó. Đấy. Đại khái thế. Khi Đức Phật thuyết thì ngài chỉ là cái chủ đề cái bài pháp đó là gì. Và có những bài pháp ngài không chỉ thuyết một buổi như thế này, vài buổi mà xong, có những bài pháp ngài có thể thuyết nhiều năm mới xong. Ví dụ như là kinh Bát Nhã chẳng hạn, Đức Phật thuyết trong vòng 22 năm. 22 năm đấy không phải ngài chỉ thuyết mình kinh đấy, mà thuyết xen kẽ nhiều các kinh khác nữa. Đó, đại khái thế. Hay là kinh Pháp Hoa, kinh Nhất Bàn là 8 năm về cuối đời của Đức Thế Tôn trước khi ngài thiện nhập Niết Bàn chẳng hạn, vân vân. Đó. Cho nên cái nghi lễ mà chúng ta đang thấy ở khắp các quốc gia, kể cả Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Nam Tông cũng có nghi lễ nha các bạn nhé. Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo bây giờ cũng có nghi lễ, cũng có tụng kinh. Nhưng họ tụng kinh bằng tiếng này, bằng tiếng bằng cái tiếng tiếng Pali. Đó, còn Bắc Tông Phật Giáo thì tụng kinh bằng tiếng Phạn và tụng kinh bằng tiếng Hán hoặc tụng kinh bằng tiếng Việt chúng ta bây giờ. Đấy. Vân vân. Thì hệ thống của Phật giáo Bắc Tông thì đi về ngôn ngữ chữ viết thì phần lớn là theo là văn phong của Phạn văn, tức là tiếng Phạn đó. Còn bên Nam Tông hay bên Nguyên Thủy Phật Giáo đó, họ đi về cái ngôn ngữ gọi là Sanskrit, hay còn gọi là gì? Gọi là tiếng Pali đó, Pali Tạng đó, vân vân. Đó. Thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết. Bây giờ thì kể cả Nam Tông và Bắc Tông, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa Phật Giáo đều có các nghi lễ. Nhưng nghi lễ của Phật Giáo Đại Thừa thì chúng ta thì thường là gì? Nó kết hợp với cái văn hóa, bản sắc vùng miền quốc gia, cho nên nó cũng có đa dạng phong phú hơn. Còn cái nghi lễ của Phật Giáo Nam Tông hay Nguyên Thủy đó thì đơn giản hơn. Vì họ chủ trương là muốn giữ lại những cái gì nó gần nhất với những lời Đức Phật dạy ở trong bốn bộ Nikaya. À, còn Phật giáo Đại Thừa thì cũng có bốn bộ A Hàm tương đương với bốn bộ Nikaya. Nhưng ngoài bốn bộ A Hàm đấy thì còn có các bộ kinh Đại Thừa Phật giáo khác. Ví dụ như kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Đó, để lấy về kinh sách và cái hệ tư tưởng ở trong đó. Cho nên bạn hỏi về cái nghi lễ, không xem các bộ phim không thấy Đức Phật tụng kinh thì cái đấy là cái mà phim chúng ta bây giờ đóng diễn lại thôi. Thời Đức Phật thì không tụng kinh, nhưng đi thọ thực ở hoàng cung hay ở các gia đình cung giảng, Đức Phật đều đọc một cái bài kinh ngắn để chúc phúc cho họ. Mình gọi là đọc một bài kệ. Mà có thể cái bài kệ đó thì sau này được các đệ tử kết tập thành vào trong kinh pháp gì? Kinh pháp cú. Đó, đấy cho nên á, ngày xưa thời Đức Phật thì đọc một cái bài kệ chúc phúc như vậy là xong. À, nhưng vì sau này thì phương tiện đi, cái văn hóa vùng miền chúng ta thấy các sư thường làm lễ cầu an, cầu siêu là thường phải nghi thức đọc kinh và tụng kinh. Ví dụ đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của thầy đấy cũng thế. Thầy nương vào phẩm Phổ Môn 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy soạn ra nghi lễ để soạn thành cái bộ gọi là Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm. Bình thường mà cứ bảo đến chùa tụng kinh Phổ Môn không thì giỏi lắm được 100 người, 200, 300 người. 500 người là cùng, nhưng ít lắm. Nhưng mà khi mà thầy vào tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, có những pháp hội đến gì? 15, 20 nghìn người. Các bạn nghĩ xem. Phương tiện để dẫn dắt, để cho tín đồ Phật tử, bà con nhân dân Bách Cha Dăm, Bách Gia Chăm họ hoan hỷ, họ vân tập tới chùa, họ cùng nhau tu tập. Mà tu tập thì mới có công đức. Bây giờ họ không đến chùa thì làm sao khuyên họ tu tập được. Đó, đấy là cái phương tiện của Phật giáo thì đại chúng bộ, hay còn gọi là Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên nghi lễ nó cũng có cái lợi ích của nghi lễ. Nhưng mà đừng có quá rườm rà, nó quá thì khiến cho mọi người gì, nó lại đánh mất đi cái sự chân thực giải thoát của nhà Phật thì cũng không được. Chúng ta thấy cái chuyện đi cúng đi bái mà dẫn dắt cho họ vào đạo thì tốt. Nhưng đi cúng đi bái mà vì mục đích kiếm tiền, vì mục đích này khác á, không lo hoằng pháp, không lo tu tập á, thì lại gì? Lại thành sai. Cho nên á, cái gì nó cũng có giống như con dao hai mặt đó các bạn. Đó. Thì thầy xin trả lời sơ qua như vậy. Bạn Hòa này có thể nghiên cứu thêm. Còn cả Nam Tông hay là Bắc Tông Phật giáo, Tiểu Thừa hay là Nguyên Thủy Phật giáo hay là Đại Thừa Phật giáo đều như có gì? Chung một cái mục đích. Đó là điều gì? Đem lại an lạc lợi ích cho chúng sinh và loài người. Giống như thầy ở sân Tây, thầy muốn đi vào thành phố, thì thầy và từ phía Tây đi về phía Đông thì mới vào được thành phố Hà Nội. Còn người ở mạn giới Hải Phòng thì là ở phương Đông, ở phía Đông của thành phố thì phải từ phía Đông đi về phía Tây thì mới đến được thành phố Hà Nội. Còn nếu mà cứ phía Đông mà đi thì đi hoài thì ra biển rồi lại sang ra Trung Quốc, thậm chí là sang bên các nước khác. Làm sao mà đến Hà Nội được? Cho nên á, thầy lấy một cái ví dụ thì đó, cái đích của chúng ta là đi vào thủ đô Hà Nội, thì đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra cũng được, đi từ Lào Cai xuống cũng được, đi từ Hòa Bình xuống cũng được, đi từ Lạng Sơn, Thái Nguyên đến cũng được. Tất cả các ngã đường, các tỉnh thành đều có thể về thủ đô Hà Nội. Nhưng nếu mà ở phía Tây thì đương nhiên phải đi về đằng Đông thì mới tới thủ đô được. Còn đã ở phía Tây Hà Nội mà cứ đi phía Tây á, ví dụ ở đây mà đi, cứ phía Tây mà đi thì cứ thế mà lên trên Hòa Bình, rồi Sơn La, Điện Biên, rồi đi riết thì càng đi thì càng xa thủ đô Hà Nội. Cho nên xin thưa các bạn, nếu mà một người xuất gia hay là một người Phật tử nào đó học đạo mà bảo rằng á, chỉ có Nguyên Thủy mới là Phật giáo thì cũng là sai. Và người nào nói rằng chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới dùng được phương tiện, mới đem được mọi người vào đạo, cũng là sai. Thì nói như vậy thì Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Lào, Campuchia, họ không đưa được người dân của họ vào đạo hay sao? Không được. Mà nói là chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy mới đưa được người ta vào đạo chân chính. Thế Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Hàn Quốc và Phật giáo Tây Tạng, Bhutan, Nepal không đem được người vào đạo hay sao? Chúng ta thấy, nếu bảo là Phật giáo Đại Thừa tu hành là gì, không phải giáo lý của Đức Phật, thì chúng ta thấy các bậc tổ sư tu hành chứng đắc thánh quả, lưu lại nhục thân, lưu lại xá lợi. Nhục thân như là ngay Hà Nội chúng ta, Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở tại Chùa Đậu, ở Thường Tín Hà Nội, các bạn đi xem, 300-400 năm nay rồi, các ngài vẫn nhục thân, các ngài vẫn gì gọi là toàn thân xá lợi, vẫn ngồi yên nhiên ở trên ban thờ tổ, nhà thờ tổ của chùa Đậu. Các bạn nên đi chùa Đậu một lần xem. Rồi thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích ở bên Bắc Ninh, có bạn nào Bắc Ninh hoặc đi chùa Phật Tích thì thấy trên nhà thờ tổ cũng có cái toàn thân xá lợi của thiền sư Chuyết Chuyết ở trên đó. Hay là gần đây, năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị Pháp Thiêu Thân, lưu lại toàn cái gì? Cái trái tim của Ngài. Đó, mà tới đây, Đại lễ Vê Sắc tới đây tổ chức ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 ở tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi giải phóng năm 1975 đến nay, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chính thức được gì? Được Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cho rước trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đi ra ngoài. Còn trước đây á, vì vấn đề an ninh, vấn đề giữ gìn cho nên vẫn gửi ở trong ngân hàng nhà nước á. Và bây giờ mới chính thức, tới đây mới chính thức, mà thủ tướng chính phủ phải ký đồng ý, giáo hội làm công văn xin được rước cái trái tim của Đức Phật về để cho tăng ni Phật tử thập phương được chiêm bái đỉnh lễ trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Sau đó thì lại cung dước cùng với xá lợi của Đức Phật. Đại lễ Vê Sắc năm nay thì có cái điều đặc biệt, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn lên Ban Tôn giáo Chính phủ và Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để thông qua cái kênh ngoại giao của Bộ Ngoại giao. Và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Chính phủ Ấn Độ công văn, công hàm và xin là gì? Trong mấy ngày đại tổ chức đại lễ Vê Sắc của thế giới tại Việt Nam đó được cung rước xá lợi thật của Đức Phật. Các bạn nhớ nhé, đây là xá lợi thật của Đức Phật. Được thế giới cũng như là Ấn Độ, họ thử bằng ADN qua cái dòng họ, những người của dòng họ Thích. Dòng họ Thích Ca hơn 2.000 năm nay vẫn còn sống ở tại Ấn Độ đó. Thử cái ADN của cái dòng họ đó, cái truyền thừa đó, và cái ADN đó chính là ADN của dòng họ Thích Ca. Và cái xá lợi mà hiện tại đang thờ tại bảo tàng của quốc gia Ấn Độ đó, đấy mới là xá lợi thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và lần này được cung rước về Việt Nam. Ở thành phố Hồ Chí Minh xa quá, các con có thể không đến chiêm bái đỉnh lễ được. Thì các con theo dõi, xong ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình với chính phủ là muốn được cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử ở phía Bắc, chúng ta không đi vào miền Nam để đỉnh lễ được, thì rước ra miền Bắc, an trí tại chùa Quán Sứ, là trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dự kiến là cũng an trí ở đó 3 ngày. Đó khoảng độ tầm từ 13, 14, 15 âm lịch gì đó. Các con theo dõi cái thông tin trực tiếp, có thể tranh thủ buổi trưa hoặc buổi chiều hoặc buổi tối. Đi xe buýt hay đi xe máy, thậm chí ở gần đi bộ cũng được. Các con đến để chiêm bái xá lợi của Ngài. Và hôm đó chúng ta cũng được đỉnh lễ và chiêm bái luôn cả xá lợi trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức nữa. Đây là một nhân duyên, một sự kiện hy hữu của Phật giáo Việt Nam. Và trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ai được cung kính đỉnh lễ chiêm bái xá lợi của Đức Phật một lần, người đó gì? Sẽ được vô lượng công đức. Giống như là được đỉnh lễ kim thân của Đức Phật còn tại thế vậy. Cho nên mong các bạn đừng bỏ qua cái nhân duyên đặc biệt này. A Di Đà Phật. Thầy cũng may mắn được sang Ấn Độ 2 lần và được 2 lần đến đỉnh lễ xá lợi của Ngài. Và lần này về Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy trên cương vị là phó văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong ban tổ chức. Cho nên là thầy cũng phải chắc chắn là sẽ được đỉnh lễ trong kia rồi. Mà đoàn rước ra ngoài này thì chắc chắn cũng phải ở đó để túc trực, và chắc chắn cũng sẽ được đỉnh lễ Ngài rồi. Đỉnh lễ Ấn Độ rồi, bây giờ đỉnh lễ tiếp Việt Nam. Cho dù xá lợi của Ngài đi đến đâu cũng nguyện được đến đó để đỉnh lễ ít nhất là 1 lần. Cho nên các bạn cũng chớp lấy cái thời cơ, cái đại phúc đức, đại nhân duyên này. Và khi nghe cái thông tin mà khi mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam rước cái xá lợi thật của Đức Phật và trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức đã an trí ở tại trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ Hà Nội đó. Các con nên bớt chút thời gian đến đỉnh lễ Ngài một chút để cho mình được tăng trưởng công đức và phúc báo. Tiếp theo câu hỏi cuối cùng ở trên tòa giảng, các bạn viết câu hỏi này. Bạn Thu Hà ở Phúc Thọ Hà Nội hỏi như thế này. Chả có cái gì cả. Đóng mở ngoặc đơn, đăng ký lên hỏi câu hỏi với thầy. Có nghĩa chắc là đăng ký lên hỏi câu hỏi hả? Được. Lên hỏi câu hỏi thì ban tổ chức chuyển mic cho bạn hỏi luôn. Bạn Hà, bạn Thu Hà ở Phúc Thọ Hà Nội. Bạn là tổ mấy? Thôn 4 Vân Nam Phúc Thọ Hà Nội. Tổ mấy? Các bạn có thể giơ tay đứng lên và ban tổ chức sẽ chuyển mic. Ban tổ chức các tổ chuyển chuẩn mấy cái mic đi. Giao bây giờ chuyển sang phần thứ hai là phần giao lưu.
A Di Đà Phật, con xin chào thầy, con xin chào tất cả các Phật tử được ngồi tại đây ạ. Dạ, con có một câu hỏi là con được biết là trong nhà con là có hiện tại là đang gánh một sứ nghiệp hơi nặng, và con muốn tiêu trừ bớt nghiệp của gia đình con. Con có biết thông qua một vài cách, đó là chép kinh Địa Tạng hoặc là đọc kinh Địa Tạng thường ngày, nhưng mà con chưa biết cách đọc với cả chưa biết cách chép như thế nào. Xin phép thầy chỉ điểm giúp con ạ.
Vâng, cảm ơn bạn Thu Hà ở Phúc Thọ Hà Nội. gia đình cũng có cái chuyện mà bây giờ đang muốn chép kinh Địa Tạng rồi mà chưa biết chép cách nào, hay là muốn tu tập kiểu gì để có thể chuyển nghiệp hộ giúp cho gia đình đúng không?
Dạ vâng ạ.
Thì chép kinh cũng được các bạn ạ. Mà chép kinh xong thì chúng ta để kinh vào đâu? Đây là điều quan trọng. Chép kinh xong thì chúng ta, chép kinh cũng là một cái phương thức để chúng ta học. Và sau đó chúng ta có thể lấy chính cái quyển kinh chúng ta chép để đọc tụng hàng ngày. Cái công đức chép kinh rất là lớn. Nhưng đấy là Đức Phật nói là cái thời ngày xưa khi mà cái công nghệ in ấn nó thì nó khó khăn. Thì công đức chép kinh lớn. Nhưng bây giờ cái chuyện in ấn nó dễ rồi, chữ nghĩa nó rõ ràng rồi. Thì theo quan điểm của Thầy chép kinh cũng được. Nhưng mà mình tụng kinh, mình đọc kinh thì nó sẽ tốt hơn vậy. Vì sao? Vì chép xong kinh mà chúng ta đem bỏ chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia thì chúng ta có khi lại phải tội. Bằng cái chi bằng là gì? Thà chúng ta cứ kinh chúng ta lấy ra chúng ta đọc. Sau rồi đem công đức đó để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái lời cầu nguyện của chúng ta sớm được thành tựu. Và theo quan điểm của Thầy thì Thầy hướng các Phật tử và các bạn trẻ chúng ta gì? Đọc kinh hơn. Còn nếu mà chép kinh được thì cũng tốt thôi. Nếu muốn chép kinh thì bây giờ có cái quyển kinh Địa Tạng mà một số các Phật tử họ ấn tống sẵn đó. Sẵn cái chữ mờ mờ vào đó, chúng ta cứ thế mà gì? Mà chép theo thôi. Đấy, chép theo cái đó. Mà khi chép kinh là phải gì? Tắm rửa sạch sẽ, đánh răng, rửa miệng, xúc miệng cho nó sạch sẽ. Sau đó chúng ta ngồi vào trang nghiêm trước khi chép kinh, chúng ta niệm Phật khoảng vài giây hoặc vài phút gì đó, một hai phút gì đó. Niệm Phật chút xíu là tâm mình nó tĩnh lại, xong rồi mình xin phát nguyện được chép kinh, đem công đức chép kinh là để hồi hướng cho bố, cho mẹ, hoặc cho người thân gì đó, thậm chí cho công danh, cho sự nghiệp, cho việc học hành của mình được tốt, vân vân. Cái đấy đều được cả. Đấy, chép kinh như thế là được. Các con có thể làm như thế được, hoặc có thể là tự đọc kinh, niệm Phật để đem công đức đó để hồi hướng, đều tốt cả, con nhé. Rồi, A Di Đà Phật. Rồi các bạn có thể bây giờ đã là 10:30, 35, chúng ta còn 20 phút, 25 phút nữa để giao lưu. Các bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi.
Kính chào thầy cùng các bạn khóa sinh hôm nay có buổi mặt ở đây. Thì con xin giới thiệu, con là Lê Thành Long. Thì hiện con đang làm việc và công tác tại Hà Nội. Thì cũng là nhân duyên hôm nay cũng là lần đầu tiên con được về đến chùa và tham gia khóa tu lần này. Thì con có hai câu hỏi muốn hỏi. Đầu tiên là về tên chùa Khai Nguyên, thì thầy giải đáp giúp con là ý nghĩa của tên chùa. Và thứ hai là ý nghĩa của cái công trình là 12 tầng và trái tim của Đức Phật được trân trọng đặt trên tầng cao nhất. Được không ạ? Vâng, con cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn bạn Long. Bạn có hai câu hỏi, một là muốn thầy, vâng, con ngồi xuống. Một là câu hỏi muốn thầy giải thích về chùa Khai Nguyên. Thưa tất cả các bạn khóa sinh, cái chùa Khai Nguyên này ngày xưa khi thầy về đây nhận chùa, nó không phải là chùa Khai Nguyên. Cái tên chùa đây gọi là tên tự ấy, thờ trên Hoành Phi Câu Đối ấy, là Cổ Liêu Tự. Cổ Liêu, chứ cổ có nghĩa là xưa, là cũ. Liêu có nghĩa là cái gò, cái bãi tha ma, cái mảnh đất trống, cái khu đất xa dân cư. Tự có nghĩa là chùa, là tự chỉ chung cho nơi thờ tự chùa của thờ nơi chùa thờ Phật rồi. Cổ Liêu Tự tức là có cái ngôi chùa ở ngoài cái khu gò đất trống, cái bãi tha ma. Thì quả thật khi thầy về đây, thầy phải chuyển đi ít nhất phải 400-500 ngôi mộ ra quy tụ ra phía ngoài. Có những ngôi mộ có chủ thì liên hệ với các gia đình, các dòng họ, họ cũng hoan hỉ để chuyển ra bên ngoài, để nhượng lại cái đất này cho nhà chùa xây dựng chùa cảnh như thế này. Còn có rất nhiều những ngôi mộ mà vô chủ thì thầy cùng với ban quản lý di tích của chùa Khai Nguyên chuyển các cụ ra bên ngoài và xây lại cho các cụ cái mộ ở bên ngoài nghĩa trang nhân dân đàng hoàng đó, thì mới nhượng lại được cho cái không gian này. Cho nên cái Cổ Liêu Tự nói đúng với cái bản chất chùa ở trên một cái gò. Và cái gò này là ngày xưa khi mà chùa không có sư trụ trì cho nên trở thành một cái bãi tha ma. Mặc dù chùa được xây dựng đến đây đó là trên 400 năm rồi, nhưng mà trước đây chưa có sư trụ trì. lâu. Có vị sư chủ trì cái thời chống Pháp á, chủ trì được lâu nhất đó là được mấy tháng, vị đó lại hoàn tục ra về. Và năm sau năm 1945 thì là cũng có một sư cô ở trên sân thì ở sân Tây về đây ở được có chưa đầy một tháng thì sư cô lại bị thần kinh, bị điên điên khùng khùng và cũng không ở đây nữa, và sau này không biết đi đâu. Và thầy chính là cái vị đầu tiên, vị sư về đây đầu tiên ở cái ngôi chùa này được lâu nhất, là đến năm nay từ năm 2003 đến năm nay đã là 2025, tức là 22 năm nay. Và khi thầy về đây cái chùa tên tự là Cổ Liêu, Cổ Liêu tự, còn tên chùa thì người ta gọi theo cái nôm na theo tên xóm. Ở bên cái xóm bên cạnh này ngày xưa chưa có đường đi đằng trước đâu con, mà đi cái đường bé bé đằng này vào, nó đi qua cái bờ ruộng thôi, mà qua cái cống nước á, còn không có cái cống nữa, mà thầy đi về thăm chùa là còn phải lội đến gần đầu gối, trời mưa mới vào được chùa. Về chùa nó hoang tàn, cảnh sắc tiêu điều, và chỉ mùng một ngày rằm mới có các Phật tử, vài cụ Phật tử già già 60, 70, 80 tuổi ra chùa thôi, chứ người trẻ không ai đi chùa đây cả. Đó. Thì lúc đó thì 14, 15 các cụ ra quét dọn tí và lễ Phật gọi là cúng Phật thế thôi. Cho nên người ta gọi cái tên chùa này là xóm treo, tức là gọi theo cái xóm ngay bên cạnh này, trước cửa chùa ngày xưa này, xóm treo gọi là chùa treo. Thì khi thầy về đây thì thầy thấy rằng về mặt phong thủy địa lý rất tốt, nhưng cái hướng chùa thì làm sai. Là hướng chùa ngày xưa là nhìn xuống hướng đông, tức là nhìn xuống cái dọc ở giữa cái xóm treo này. Cho nên đất thì tốt, phong thủy thì tốt, nhưng mà làm thì nó không đúng, cho nên không thể phát triển được. Cho nên 400 năm không có sư nào ở được. Thế thầy về thì phải cho họp dân lại. Cái nhân duyên vì sao thầy biết cái đó, về ngày xưa thì cũng theo cụ tổ chùa Hương, cụ Viên Thành chùa Hương xuất gia và theo hầu cụ 4 năm để học trung cấp. Cho nên cũng học được một chút từ cái phương tiện của các cụ, các tổ, đó là cái phong thủy để mà làm tốt thêm cho cái cuộc sống của người dân, để làm cái phương tiện dẫn dắt họ vào đạo. Cho nên họp dân lại và bàn với dân là có hai việc. Nếu muốn ngôi chùa Khai Nguyên này phát triển được, có tăng ni trụ trì, có tín đồ Phật tử thập phương về bách gia chăm họ, về chiêm bái, về lễ Phật, thì cái thứ nhất phải quay lại hướng chùa. Như hướng chùa con thấy bây giờ là hướng chùa đã được thầy với nhân dân quay lại hướng đông đông nam, hướng đông nam, còn ngày xưa là đông đông nam, bây giờ là hướng đông nam, thì đi theo đúng cái hướng đất bây giờ. Và cái việc thứ hai đó là thay đổi tên, không gọi là chùa treo nữa, thì chùa treo chỉ là một cái xóm nho nhỏ thôi, mà chùa thì của toàn dân toàn xã, mà lấy một tên xóm để gọi thì cũng không nên. Còn chữ Cổ Liêu tự thì nó có một cái gì đó nó hoang sơ tiêu điều, chùa làm ở ngoài cái khu đất trống, cái bãi tha ma không ổn, cho nên thầy mới họp dân, họp và làng, họp và hội người cao tuổi, họp ban quản lý di tích lại, mới thống nhất đổi cái tên là gì? Từ Cổ Liêu tự hay còn gọi là chùa treo đó thành gì? Thành Khai Nguyên tự hay còn gọi là chùa Khai Nguyên. Và thầy giải thích cho các Phật tử là khai có nghĩa là gì, là mở, nguyên có nghĩa là nguồn. Chữ nguyên ở đây, chữ nguyên ở đây là chữ nguyên ở chữ chùa Khai Nguyên, là có bộ chấm thủy, trong chữ Hán có bộ chấm thủy. Bộ chấm thủy có nghĩa là gì? Nguồn. Tất cả nước biển dù lớn đến đâu, nhiều đến đâu, nhưng cũng từ do gì? Do nước của trăm ngàn vạn ức con sông ở khắp địa cầu chúng ta này chảy về, nó mới thành nước biển đông lớn như thế. Cho nên tất cả tâm thức của chúng ta cũng bắt đầu từ gì? Từ cái chân tâm, từ cái cội nguồn của tâm. Mà cội nguồn của tâm đó gì? Đó chính là từ bi hỷ xả, đó chính là gì? Là cái mục đích tu hành của Đức Phật và cái lời dạy của Đức Phật cho tất cả chúng sinh được khai tâm mở tính. Trong giáo lý nhà Phật gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh. Cho nên thầy lấy cái từ khai nguyên, tức là mong với cái mong muốn là gì? Nương vào sự gia trì của Đức Phật, sự tu tập của chư tăng, mà sau này cái ngôi chùa Khai Nguyên này trở thành một cái nơi hoằng pháp, đem giáo pháp của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng, khai mở cái nguồn tâm cho tín đồ Phật tử, bà con nhân dân biết tới Phật pháp để mà tu tập theo đúng chính pháp. Trước là để cho gia đình, để cho bản thân của các Phật tử được an vui hạnh phúc, sau là để cho quốc gia, đất nước, dân tộc, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc được trường tồn. Cho nên đổi cái từ chùa Cổ Liêu tự Khai Nguyên tự đó thành, đổi tên Cổ Liêu tự thành Khai Nguyên tự, hay gọi là chùa treo đó, thành chùa Khai Nguyên. Khai Nguyên tự là tiếng tên tự, tiếng Hán, tiếng tự, mà còn dịch sang tiếng Việt là chùa Khai Nguyên. Đấy là nói vắn tắt như vậy để các bạn nắm được, giải thích cái từ Khai Nguyên. Còn về trong đại tượng vì sao thì xây đến 12 tầng. Xin thưa các bạn, đúng trong đại tượng là 15 tầng. Nhưng mà 2 tầng ở trên, từ đây lên trên đầu còn 2 tầng nữa thì không cho lên. Vì chỉ cho lên đến tầng thứ 12. Cả tầng hầm mới là tầng thứ 12. Vì sao lên tầng lên cả thứ 12? Vì tầng hầm á, trong đó được đắp, được thầy thiết kế và đắp cái mô hình gọi là lục đạo luân hồi. Tức là 6 cõi luân hồi Đức Phật dạy trong kinh để làm cái giáo hóa trực quan cho gì? Cho tất cả bà con nhân dân Phật tử thập phương xa gần, già trẻ gái trai á, nam nữ ai đến á, muốn biết lời dạy của Đức Phật về lục đạo như thế nào thì đến đó, vào đó có cái giáo hóa trực quan ở đó. Cõi trời như thế nào, cõi người ra sao, cõi Atula ra sao, cõi ngạ quỷ ra sao, cõi súc sinh ra sao và cõi địa ngục ra sao. Đó, như cõi trời hay cõi người mà người làm phúc tu nhân tính đức hành thiện thì sẽ được sinh vào những nơi gọi là sinh phùng Trung Quốc, tức là sinh ở nơi kinh tế văn hóa chính trị phát triển của quốc gia, của đất nước, của khu vực thì con người cũng sẽ văn minh hơn. Còn nếu mà mình sinh vào nơi biên địa, tức là cái nơi mà vùng quê hẻo lánh hay là vân vân đó, thì cái tiếp xúc mọi cái về mình, về văn hóa, về kinh tế, về nhiều thứ cũng sẽ thiệt thòi hơn. Đấy, cho nên á, đấy cũng là gì, cõi người cũng có chia như thế, tức là người gì? Có phúc và người ít phúc hơn. Tất nhiên là được sinh làm người là đều có phúc rồi, nhưng người nhiều phúc, người ít phúc khác nhau. Thì đấy cũng là cái để giáo dục cái đem lời dạy của Đức Phật và giáo dục ở trong gì, ngay trong những cái bức tranh, những cái pho tượng, những cái hình ảnh được tạo tạc ở trong lục đạo luân hồi. Còn nếu mà làm xấu làm ác thì vào quái ngạ quỷ, quái súc sinh, đương nhiên là gì, là khổ rồi. Và mong rằng mọi người thông qua cái gì, thấy những cái hình ảnh đau khổ ở trong quái địa ngục cũng có cái quái ngạ quỷ thì không ai làm những việc xấu việc ác nữa, tức là hãy gieo nhân thiện để được gặt quả báo tốt. Còn cái làm 10, sở dĩ mà làm 12 tầng để cho lên đến tầng 12 đó là vì tương xứng với gì, với 12 pháp nhân duyên của nhà Phật chúng ta. Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái ái duyên, thụ thụ duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sinh sinh duyên, lão tử đó, đây là 12 pháp nhân duyên của nhà Phật. Vì vậy mà cho lên đến tầng 12. Và tầng 12 là tầng gì, cao nhất các Phật tử được lên. Và tầng đấy đặt cái trái tim bằng ngọc. Và cái trái tim đó cũng tự thầy nghĩ ra, tự thầy thiết kế ra. Và đây là cái, chắc chắn là đây là cái trái tim đầu tiên bằng ngọc bích ấy, quý giá ở trên thế giới. Đem vừa là cái yểm tâm tượng, vừa là cũng để cho mọi người lên tới đó thì mình được cung kính đỉnh lễ cái tầng cao nhất ở trong đại tượng đó, thờ tôn tượng Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí ở hai bên. Và đặc biệt là giữa là trái tim là cái biểu tượng, là cái vật linh đặc biệt để yểm tâm tôn tượng Đức Phật A-di-đà. Đấy là lên tới tầng 12. Thầy xin trả lời sơ qua như vậy vì dành câu hỏi cho bạn khác. A-di-đà Phật. Có bạn nào tiếp không? Một bạn nữ, vâng.
A-di-đà Phật, con chào thầy ạ. Câu hỏi của con là, đối với con đọc được một đề nghị luận văn lớp 8 khá là hay, đó là làm sao để cân bằng giữa mong muốn của bản thân và kỳ vọng của gia đình. Và hôm qua sau đêm hoa đăng thì con cảm thấy là Phật tử luôn để chữ hiếu lên đầu. Thì cho con hỏi là hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ đang vì mong muốn của bản thân mà cũng có xích mích với gia đình khá là gay gắt. Thì theo Phật tử thì theo giới phương diện của người theo Phật thì thầy thấy vấn đề đó như nào? Như thế có phải là bất hiếu không? Con cảm ơn.
Vâng, một câu hỏi cũng rất là thời sự và thực tiễn cho cuộc sống. Xin thưa các bạn khóa sinh, chúng ta không phải là tất cả những cái quyết định của chúng ta không đúng với ý bố mẹ đều là bất hiếu các con ạ. Vì có những việc làm mà chúng ta thấy nó phù hợp với chân lý, với pháp luật, Và với cái gì? Cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của chúng ta, chúng ta thấy làm cái việc đó nó giúp được nhiều người, như nhà Phật gọi là tốt đạo đẹp đời. Ở thế gian của các con thế thì nó phù hợp với cái ý chí, cái sở học và cái lòng mong muốn của mình. Ví dụ như thầy lấy ví dụ như là có bạn muốn học nghề y chẳng hạn, muốn làm một bác sĩ để trực tiếp chữa bệnh, cứu người. Nhưng mà bố mẹ mình cứ muốn mình ra làm chính trị cơ, vì bố mẹ mình đang làm chính trị chẳng hạn, bố mẹ đang làm công an chẳng hạn, hay đang ở trong quân đội chẳng hạn, cứ muốn con trai con gái mình phải là công an, phải là quân đội để có thể lo bảo vệ tổ quốc, rồi lo an ninh trật tự cho nhân dân, cho đất nước. Nhưng mà chúng ta không thích, chúng ta có duyên muốn cứu người, muốn làm bác sĩ, hay là muốn làm một cô giáo, muốn làm một giáo viên. Nhưng mà cha mẹ mình nhất quyết không. Nhưng mà mình thì mình cảm thấy là mình không có duyên với công an chẳng hạn, với quân đội chẳng hạn. Mình không thể nào, nếu mà mình có theo vào đó, mình có thi, mình không đỗ, hoặc là đỗ mình mà không thích, mình không tiếp thu được. Vì mình có duyên, mình chỉ muốn làm giáo viên hay làm bác sĩ thôi. Thế thì nếu mà các con ấy, cha mẹ bắt mình theo cái nguyện vọng của cha mẹ để vào quân đội, vào công an, hay đi làm chính trị, mới là người con có hiếu. Nhưng mình thì trong lòng mình không thích. Mà đã không thích thì đương nhiên là nó sinh ra một cái tâm gọi là chống đối rồi. Nhất định không rồi. Và nếu thực sự mình không thích, các con muốn học để làm một bác sĩ, muốn thi vào trường y để làm bác sĩ, hay là muốn thi vào đại học để cái gì bên giáo viên, để trường gì nhỉ? Sư phạm để làm một giáo viên, đem kiến thức để truyền lại cho lớp trẻ của quốc gia, đất nước, dân tộc sau này. Thầy nghĩ rằng nếu mà chống đối lại cái tâm tư, tình cảm và cái mình có thể nói là gì? Cái gọi là cái áp đặt của bố mẹ để mình đạt được cái nguyện vọng của mình vẫn có thể đem lại lợi ích cho đất nước. Thì trước mắt có thể là bố mẹ hơi bực mình, thậm chí là bực mình, vân vân gì đó, thậm chí là có thể là xảy ra cái chuyện xích mích giữa gia đình bố mẹ và con cái. Nhưng thầy nghĩ rằng đó không phải là bất hiếu, mà đó là gì? Bố mẹ cũng phải xem xét lại cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng, cái ước nguyện và cái điều mà con cái của mình mong ước. Cho nên nếu mà khi mà hai bên không ngồi được với nhau, mà các con vẫn cứ gì? Nhất quyết là thôi, đi theo đường của mình. Nếu bố mẹ không cho con, không nuôi con, không cho tiền con đi học, để con học làm giáo viên hay là con học làm bác sĩ, con thi đỗ, con vừa học vừa làm. Các bạn cứ làm theo cái tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình. Thầy nghĩ rằng trước mắt có thể người ta hay là bố mẹ mình nghĩ là mình bất hiếu. Nhưng mà 5 năm sau, 10 năm sau khi mình ra trường, mình làm một bác sĩ giỏi, mình cứu được rất nhiều người, hay mình làm một giáo viên giỏi, mình đem truyền được rất nhiều những kiến thức cho tầng tầng lớp lớp giới trẻ của đất nước, dân tộc, quốc gia mình, thì chắc chắn lúc đó thì bố mẹ mình sẽ hiểu ra cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của con trai, đứa con gái của mình trước đây là chính đáng, chứ không phải là nó bất hiếu. Cho nên các con cũng đừng có nghĩ rằng qua cái buổi chia sẻ tối hôm qua mà các con nghĩ rằng các con làm trái một chút với bố mẹ đều là đứa con bất hiếu hết. Không. Bất hiếu hay không bất hiếu nó còn tùy thuộc vào cái gì? Cái hành động, cái việc làm, và quan trọng hành động việc làm đó nó lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, xã hội và nhân loại hay không? Cho chúng sinh hay không? Đó, nếu mà nó đem lại lợi ích nhiều á thì chúng ta cứ làm. Chúng ta thấy không? Tổng Bí thư, Bộ Chính trị thay đổi cái bỏ cái công an cấp huyện, đúng không? Nhiều người lúc đầu phá chứ. Nhiều người, thậm chí nhiều đồng chí ở trong trong cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng không đồng ý chứ. Nhưng mà xong rồi Tổng Bí thư thuyết trình rồi nói làm là vì dân, vì sự dân tộc, vì cái sự phát triển thịnh vượng của dân tộc, bắt buộc là gì? Phải tinh giảm biên chế, bỏ cấp huyện, sát nhập cấp tỉnh, và thậm chí tới đây còn sát nhập cấp xã, thậm chí tới đây một huyện các con to lớn như thế có chỉ thành một hoặc hai xã nữa. Giảm biên chế, tăng cường cái việc làm của con người. Lúc đầu là ra quốc hội, nhiều đại biểu quốc hội cũng phản bác chứ. Nhưng mà bằng cái chính kiến, bằng cái tâm huyết của cá nhân Tổng Bí thư cũng như nhiều cụ nhiều bác ở trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng này thấy cái việc đó là hoàn toàn đúng, cho nên về thì họp Bộ Chính trị sau Quốc hội, một số đại biểu chưa đồng ý, chưa tán thành và nghiên cứu thêm, nhưng về Bộ Chính trị một hai hôm sau họp và quyết định Tổng Bí thư giao cho gì, Bộ Chính trị đồng ý rồi giao cho Thường trực Ban Bí thư là Trần Cẩm Tú ra cái văn bản yêu cầu là gì, Đảng ủy của Chính phủ và Đảng ủy của Quốc hội phải gì nghiên cứu, phải đi đầu. Và chúng ta thấy ngay mấy hôm sau kết quả bây giờ cứ vào cái vòng quay, cứ mầm mà quay, và kết quả đó chắc chắn là sau này thầy và tất cả các con chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta đều được hưởng cái thành quả đó. Nếu như gì cái cải tổ cuộc đại cách mạng về công tác chính trị và quản lý các cấp ở đất nước Việt Nam chúng ta này, nếu thành công thì chúng ta là người được hưởng thụ. Cho nên đó, mỗi con người chúng ta đều phải coi chính kiến của mình. Cái đó không phải là gì, nếu mà tầng lớp khác thì họ sẽ cho là những người mà họ mất chức, mất việc, họ sẽ cho là cái đấy thì làm như thế là không được, rồi thế này nọ kia. Nhưng mà đấy chỉ là một số người thôi. Cái mà bố mẹ của mình hiểu theo cái ý của bố mẹ, nên nó không phù hợp với giới trẻ chúng ta bây giờ. Ví dụ chúng ta mà bây giờ đi học công nghệ thông tin, ngày xưa bố mẹ bảo, mày đi học công nghệ thông tin suốt ngày mày đánh điện tử. Học công nghệ thông tin ra chúng mày làm cái gì? Phải đi học bác sĩ, học công an, rồi học quân đội, rồi học giáo viên, rồi học cái gì gì đó. Nó phải thực tế, chúng mày học công nghệ thông tin làm gì? Ra suốt ngày với cái máy ôm mặt vào cái máy thì chúng mày làm gì? Nhưng bây giờ, 5 năm trước, 10 năm trước, những người học công nghệ thông tin bây giờ ra trường mới thấy gì? Bố mẹ mới thấy là học công nghệ thông tin đâu có phải suốt ngày úp mặt vào cái máy, không kiếm ra tiền đâu. Mà thậm chí gì? Bây giờ lại rất dễ kiếm tiền, đúng không? Thời đại, xã hội nó thay đổi phát triển. Nếu mà bố mẹ mình chưa cập nhật được với cái sự phát triển của xã hội, tiến hóa của thế giới bây giờ, có thể là có cái trái chiều một chút, nhưng không sao. Miễn là khi đó chúng ta đừng có gì, đừng có khởi lên cái tâm nó xấu ác mà gì, mà cãi lại bố mẹ, thề bồi, rồi chửi rủa, thậm chí là bỏ nhà ra đi, rồi thế này thế khác. Thầy nghĩ như thế thì cần như thế thôi, chúng ta đâu có phạm vào bất hiếu đâu. Chúng ta cũng phải có một cái chính kiến cho bản thân mình, vì tầng lớp, thế hệ, mỗi thế hệ cách nhau khoảng 10-15 năm nó thay đổi rất nhiều rồi các con ạ. Cho nên các con nếu cái thấy là đúng, phù hợp với pháp luật, phù hợp với chân lý và phù hợp với cái tâm nguyện các con cứ làm. Tội đâu ạ, có Phật chịu cho. Nhá, A Di Đà Phật. Còn bạn nào xóm dưới này hay xóm bên kia?
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con muốn hỏi là bố con làm nghề bán thịt lợn ấy ạ, nhưng mà bố con không sát sanh, bố con thuê người làm hộ, thì theo quan điểm của bố con là như thế thì không phải nghiệp ạ. Nhưng mà con được tìm hiểu trong đạo Phật ấy thì là như thế vẫn có nghiệp ạ, thì con muốn thầy giải thích cho bố con về cùng nghe để bố con về hiểu điều này ạ.
Vâng, cảm ơn con. Thôi con ngồi xuống, cảm ơn. Các con đã nghe cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa chưa? Các cụ nói gì? Cá chuối chết đuối vì con. Bố mẹ của chúng ta có thể biết cái việc đó là nó không tốt với lời dạy của Đức Phật ở trong nhân quả, biết là cái việc đó có thể tạo nghiệp. Nhưng vì muốn cho cuộc sống được đảm bảo, vợ con đã bớt khổ, con cái được đi bằng chúng, bằng bạn được học hành, mà có thể là gì? Cha mẹ phải hy sinh để làm bất cứ công việc gì, miễn là không vi phạm pháp luật, để nuôi cho các con ăn học. Và như vậy theo thầy thì gì? Con cũng phải biết rằng đây là cái niềm hạnh phúc và cái điều mà con phải trân trọng và luôn luôn biết ơn cha mẹ, cho dù cha mẹ làm nghề gì hay cái gì đi chăng nữa. Nhưng cha mẹ tốt với con cái, lo cho con cái ăn học đầy đủ, bằng chúng, bằng bạn, để có kiến thức, có trí tuệ, thì đây là niềm hạnh phúc nhất của các con. Còn cái việc mà bố con có thể hiểu rằng sát sinh thì mới trực tiếp sát sinh mới là tạo nghiệp, còn đi người khác sát sinh mình đi mua lại để bán thì không tạo nghiệp. Có thể là bố con không phải không biết đâu, nhưng vì muốn cho các con ăn học thì nói như vậy để các con yên tâm thôi. Nhà còn nếu mà thực sự mà bố con chưa biết á, về con có thể nói với bố rằng đấy, con đi dự khóa tu, sư thầy ở dưới chùa nói rằng ấy, sát sinh với mình đi lấy thịt lại để bán. Thì như quy định pháp luật nhà nước thì cái việc sát sinh thì không có quy định là tội không tội đó, vì cái đấy pháp luật cho phép. Nhưng thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian, tội trộm cướp, tội trộm cắp và đem đến bán cho cái người kia, và người kia biết cái gì, cái vật đó là gì, được người kia trộm cắp mà gì mà tiêu thụ. Để khi mà cơ quan pháp luật nhà nước phát hiện ra, các con nghĩ xem, người trực tiếp ăn trộm đem bán cho người ăn trộm, mà người ăn trộm biết là gì, là cái vật đó vật ăn trộm mà vẫn mua, vẫn tiêu thụ, vẫn kinh doanh và vẫn gì. Khi mà bị công an, cơ quan pháp luật nhà nước, công an rồi pháp luật họ biết, phát hiện, các con nghĩ xem pháp luật họ xử thế nào? Hả? Đương nhiên, người ăn trộm, người biết cái đồ đó là đồ ăn trộm mà tiêu thụ á, thì cũng bị xử. Đằng, thì nếu mà đằng kia mà xử 10 năm thì đằng này cũng phải gì? 5-7 năm. Đằng tiêu thụ cũng phải 5-7 năm. Tương tự như vậy, nghiệp, Đức Phật nói, Đức Phật là người nói ra chứ không phải Đức Phật là ban ra nghiệp. Hay Đức Phật là có thể, Đức Phật có thể là ban phúc giáng họa, có thể cho người này hết tội hoặc thêm tội cho người khác, vân vân. Đức Phật thuyết ra cái nhân quả là nó đã công bằng với tất cả mọi người. Vậy thì cho dù người đó là vua chúa, làm quan lại, làm tế tướng, là đại thần hay là người dân đó, chân lấm tay bùn, hay là thậm chí là gì, con súc sinh nhấn đến chư thiên ngạ quỷ địa ngục cũng phải chịu cái nghiệp mà mình tạo tác như nhau. Cái nghiệp là rất là công bằng. Cho nên thì con có thể nói với bố mẹ, nếu mà sư thầy nói rằng nếu mà nhà mình, vì nếu mà có thể bố mẹ đổi được cái nghề đó để chuyển sang nghề khác thì đổi được thì nó tốt. Vì chúng ta đã hiểu Phật Pháp và tìm hiểu Phật Pháp, biết về giáo lý nhân quả Đức Phật, đổi được tốt nhất. Còn nếu mà vì một cái nhân duyên đó chưa đổi được thì không sao, con cứ để từ từ và con cứ cố gắng học hành cho tốt, sau này ra trường đi làm, kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ bố mẹ, để bố mẹ mình không phải làm cái việc đó nữa. Thì đó chính là cách báo hiếu của các con, cách báo hiếu tốt nhất cho các con nhé, nhưng không phải nặng nề việc đó. Cho một bạn ở xóm dưới kia đã.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ, con chào các bạn đồng tu ạ. Hôm nay con đến chùa thì đủ nhân đủ duyên thì con muốn đặt câu hỏi nhờ thầy giải đáp hộ ạ. Là ở nhà thì con có tụng kinh và con tụng kinh thì con khi mà tụng kinh thì có nhiều khởi lên cái nhiều cái suy nghĩ là bị loạn tâm ấy ạ. Thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để con khắc phục được cái vấn đề đấy, là một. Cái vấn đề thứ hai thì là tụng kinh thì sau khi tụng kinh thì con có hồi hướng cho bố mẹ, cho ông bà tổ tiên và cho các vong linh ở gần xa, hoặc là vong linh bên cạnh con, hoặc là tất cả các vong linh ở bên cạnh. Thì nhưng mà con nghe nhiều người nói là khi mà bản thân con chưa tốt, bản thân con chưa được, nhiều khi vẫn còn tham sân si, thì chưa tốt như thế thì bản thân chưa lo được thì làm sao mà hồi hướng được cho người khác. Thì như thế thì con đúng hay không? Và con xin tham lam thêm một câu hỏi nữa.
Được rồi, con thời gian cũng hết rồi, các bạn các bạn khác nữa.
Anh xin đâu vậy?
Con làm cho đến 5 ý thì thôi, rồi đến chiều mất. Rồi, ý thứ nhất bạn hỏi là khi tụng kinh, thấy con ngồi xuống. Khi tụng kinh nhá, thì tâm hay suy nghĩ linh tinh hay dao động. Thì cái này không chỉ mình con đâu mà rất nhiều người. Thậm chí có người học Phật và tu Phật 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm rồi lên tụng kinh vẫn có thể những việc đó như thường. Thì trong cuộc sống có những lúc cái công việc, áp lực cuộc sống vân vân nó đến với chúng ta. Trong khi vào tụng kinh mà nó không được nhiếp tâm thì cái đó cũng thường tình xảy ra, cũng không phải quá lo lắng về cái việc đó. Nhưng nếu mà con mà tụng kinh mà thường xuyên khởi ra cái tâm nó lăng xăng, nó không an định như thế, thì con có thể thay vào cái việc tụng kinh đó là con lễ Phật hành sám. Thế có thể lễ 118 lễ, hoặc là lễ ngũ bạch danh, tức là 500 lễ đó, con chia thành mỗi thời 100 hoặc 200 hoặc 300 lễ gì đó, vân vân. Đó, còn thay vào cái thời tụng kinh, con có thể ngồi, con có thể đứng lễ Phật hoặc quỳ lễ Phật như thế một thời gian, để cho cái tâm mình nó an đã. Khi đó mình vào tụng kinh hay vào ngồi thiền thì nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy là những kinh nghiệm của các bậc tiên hiền cổ đức và các bậc xuất gia lâu năm ở trong Phật giáo, các ngài đều hướng dẫn như vậy. Và các thầy cũng thực hành và cũng hướng dẫn cho rất nhiều tăng ni Phật tử trong chúng, trong chùa thực hành như vậy cũng đều giải quyết được. Cái việc thứ hai, ý thứ hai con hỏi là mình tụng kinh xong thường hay hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ và bố mẹ, người thân vân vân. Nhưng là có người nói rằng mình còn đang tham sân si đầy thì mình chưa làm tròn cái trách nhiệm bổn phận tu hành của mình thì lấy công đức đâu mà hồi hướng cho người ta. Thế như là, nếu mà người nào mà hiểu học Phật mà hiểu như thế là sai nhé. Hoàn toàn sai. Xin thưa các con học Phật đó, thì chúng ta thì phát nguyện theo chư Phật Bồ Tát, chúng ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Trước tiên, nếu chúng ta muốn bố thí mà không có tiền, thì chúng ta có thể gì? Có thể tùy hỷ. Trong nhà Phật có tài thí, có pháp thí và có vô úy thí. Tài thí là tiền tài của cải. Nếu chúng ta tài thí có nội tài thí, ngoại tài thí. Nội tài thí là có thể thí như Đức Phật là gì? Thân thể, mắt, mũi, chân, tay, tủy, não ở trong thân thể của mình đem cho người khác. Như bây giờ gọi là hiến tạng đó. Đấy gọi là nội tài thí. Nếu chúng ta chưa đủ nhân duyên để làm được cái việc đó, thì ngoại tài thí tức là đem bố thí tiền của phóng sinh, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người già, người cô đơn, người bệnh tật vân vân, đây ngoại tài thí. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiền để làm việc đó, thì trong nhà Phật có là tùy hỷ công đức. Tức thấy người ta làm việc thiện mình vui mừng theo, khen ngợi tán dương và khởi cái tâm vui mừng theo. Đấy cũng là gì? Cũng có công đức rồi. Còn cái việc mà mình bảo tu hành mà người khác bảo mình chưa hết tham sân si, đem hồi hướng không có công đức không được ấy, như thế là sai. Nhà Phật chúng ta tuy mình chưa phải là Bồ Tát, là Phật, nhưng mình có thể học theo hạnh nguyện chư Phật Bồ Tát, đem cái công đức tụng kinh, công đức làm lành đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cầu an cầu siêu vân vân, đều có thể gì, đều có thể được vậy. Nhưng tâm mình an định, công đức mình nhiều thì mình hồi hướng á, thì cái đối tượng mình hồi hướng họ sẽ tiếp nhận được nhiều hơn. Còn công đức mình có chút xíu, có ít khi mình tụng kinh chưa được nhiếp tâm như con nói đó, có được không? Được, nhưng được chút xíu. Nhưng được chút xíu còn hơn là không được chút nào. Các cụ ngày xưa nói là gì? Đừng coi thường giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần dần sẽ đầy cả một chum lớn. Cũng đừng coi thường đốm lửa nhỏ, đốm lửa tuy nhỏ nhưng có thể nó đốt cháy cả khu rừng. Đừng có coi thường những việc công đức nhỏ, mình tích tụ nhiều những cái việc công đức nhỏ, nó sẽ thành gì? Thành một rừng công đức lớn. Nha, các con cứ thế mà làm. Có thể sang xóm bên kia một hai câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ nghỉ.
A Di Đà Phật ạ, con xin kính chào thầy. Con xin có một câu hỏi.
Một câu thôi.
Dạ vâng. Lần đầu tiên thì con xin sám hối. Con cũng chia sẻ thật là con ngồi nghe thầy chia sẻ và giảng Phật pháp, con thấy rất là buồn ngủ.
Rồi, thầy hoan hỉ khi con nó thật thà như thế.
Nhưng mà điều đây đó là con khi vào buổi đêm ấy, con rất là khó vào giấc. Có hôm thì con thức trắng đêm và có hôm con còn chỉ ngủ được 1 đến 2 đến 3 tiếng thôi. Và cái đấy thì con nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc hàng ngày của con. Trước đây thì con đi học và đi làm ấy thì con không có bao giờ bị buồn ngủ như vậy. Và con cảm thấy là tâm mình nó chưa an hoặc là có cái điều gì đấy vướng mắc vẫn chưa giải quyết được. Thì con mong thầy khai sáng và giải quyết cho con ạ.
Rồi, cảm ơn con. Thầy giải quyết làm sao được khi mà thầy giảng con là đi ngủ gật nhỉ? Đúng không? Còn cái khi mà đến giờ mà con đi ngủ thì con lại không ngủ, mà cái khi mà cần con tỉnh thức để mà nghe Phật pháp thì con lại đi ngủ. Này mới là khó đây. Đây là một bài toán khó, một câu hỏi khó và một yêu cầu khó.
Con chỉ mong là sau buổi ngày hôm nay thì con về nhà con sẽ an tâm và ngủ ngon hơn.
Được rồi. Thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho con sau buổi ngày hôm nay về sẽ được an tâm và ngủ ngon hơn. Nhưng mà ngủ phải đến giờ dậy, phải dậy để đi học nhá, dậy để làm nhá.
Thực ra là con cũng đã nghe Phật Pháp và cũng đã thiền, nhưng mà những cái đấy thì con chưa thấy...
Thôi, tạm thời bây giờ con không tập thiền nhá. Tập thiền ở trong Phật giáo phải có thầy dạy. Nếu các con chỉ lên mạng mà đọc mà học ngồi thiền á, 10 người thì sai lầm cả 10. 100 người may được 1 người ngoắc ngoải thôi. Cho nên thầy đã giúp đỡ rất nhiều những trường hợp mà lên mạng học thiền xong tự ngồi thiền. Xong rồi cuối cùng là gì? Có những trường hợp bị điên. Và điên rất nặng nữa cơ. Xong đó là do mới tìm đến các thầy giải quyết cho. Cho nên các con muốn ngồi thiền thì phải gì? Phải có thầy dạy. Phải có các quý thầy dạy cho mình, chỉ bảo cho mình cái phương pháp ngồi thiền, nó chỉ là phần đầu tiên thôi. Điều quan trọng là khi mình ngồi thiền, cái trạng thái tâm của mình nó vào trong định một chút rồi nó đi đâu? Chúng ta không biết thì rất là nguy hiểm. Lầm đường lạc lối, tâm an định một chút là cho mình là có đại thần thông thì rất nguy. Giống như Việt Nam chúng ta đang có một số các vị sư tu hành bây giờ thì ở trong nhà Phật gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Được xã hội tôn là Phật sống, nhưng có phải Phật hay không? Không phải. Phật đâu có như thế. Đó, cho nên ở đây đối với con thì khuyên là gì? Tạm thời không có thiền, mà con chỉ cần gì? Con chỉ cần tụng kinh Địa Tạng cho thầy một thời gian. Và đặc biệt đó, con muốn ngủ ngon. Con học cái bài vẩy tay gì cân kinh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chỉ dạy vào trong cái trang web của chùa, của chùa Khai Nguyên đó, thầy có soạn lại cái đấy và làm lại cái bài vẩy tay gì cân kinh đó. Rất tốt cho sức khỏe, ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần tốt. Chúng ta bước đầu học Phật chỉ cần thế thôi. Ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần tốt thì đương nhiên mọi cuộc sống trong xã hội nó sẽ rất tốt nhá. Một bạn áo trắng thấy giơ tay cao thế, vâng, thêm một bạn áo trắng. Chuyển mic cho bạn xem nào, giơ tay rất là cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Và vâng, lời đầu tiên cho mình xin gửi lời chào đến tất cả những bạn đồng tu đang có mặt tại chùa Khai Nguyên ngày hôm nay ạ.
Bố tay.
Con tên là Đặng Thị Huyền Trang, con sinh năm 2006, chắc là độ tuổi con là bé nhất ở đây rồi ạ. Và con đang học chuyên ngành ngôn ngữ Anh của Học viện Chính sách Phát triển. Thì con có một câu hỏi thôi ạ, là từ bé đến lớn, lúc mẫu giáo đến bây giờ đại học thì con có một người bạn rất là thân. Thì 20 năm rồi bọn con chơi với nhau. Con đã chứng kiến từ vui buồn hạnh phúc của bạn ý, nhưng mà cho đến tuần trước thì con thấy bạn ấy quá đau khổ. Con hỏi làm sao thì bạn ấy bảo bạn ấy có tình yêu và là chia tay. Thì trong một quan hệ rất là toxic luôn, thì con mới khuyên là chia tay đi. Bạn ấy bảo là ừ, ok. Nhưng mà đến tối hôm trước bạn ấy lại khóc với con là tao không chịu được, tao nhớ anh ấy lắm. Rồi con bảo là con phân tích, con làm công tác tư tưởng là nó rất là độc hại rồi, nó không có gì tốt cho mày cả. Mà bạn ấy học rất là giỏi luôn, mà bạn ấy chỉ có một tháng trời sụt 5 cân thịt luôn, con rất là xót. Thì con bảo là bây giờ là phải học tập đi, học giỏi vào, sau này có rất là nhiều anh đẹp trai. Bạn ấy có nói với con là thích phải bách khoa lắm ạ. Ở đây có ai bách khoa không ạ, các anh ơi? Thế thì con bảo là được, tao có rất là nhiều bạn đẹp trai, bách khoa thì mày thích tao giới thiệu luôn. Bạn bảo không, nhưng mà trái tim của ta chỉ có mình anh ấy thôi. Và tối hôm qua trước cho con đi ngủ, bạn ấy gửi cho con một cái ảnh là không có một con lốc xoáy nào có thể thổi bay tình yêu của hai ta. Và bạn ấy bảo là tao và anh ấy quay lại rồi. Thì con muốn hỏi thầy rằng là làm thế nào để thông não cho bạn con và làm công tác tư tưởng cho bạn ý để gọi là và cả những bạn nam, bạn nữ có thực sự sáng suốt trong lựa chọn tình yêu bạn đời của mình. Con cảm ơn thầy ạ.
Vâng. Thì cảm ơn một bạn khóa sinh. Qua câu hỏi thì bạn đấy đã nói chúng ta nghe hết cả rồi. Bạn này là hỏi cho một người bạn của mình. Xin thưa các con, cái chuyện tình cảm, tình yêu nó là cái nhân duyên. Trong nhà Phật gọi là vừa là nhân duyên, vừa là cái nợ với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu mà cái duyên mà còn á thì chúng ta có gì, có bảo các bạn đó là bảo bạn đó quên đi khó lắm. Khi mà người ta gì cái nhân duyên người ta, cái tình cảm người ta dành chọn cho một ai đó, mà chúng ta bảo các bạn nó quên đi vì cái người đó không tốt, cái người đấy thì nói kia, chúng ta có nói thế nữa cũng không được các con ạ. Đấy. Mà chỉ khi nào người ta thì cái duyên người ta hết, người ta nhận ra là người ta không thể hạnh phúc khi người ta ở bên người đó, mà chỉ thấy đem được cái đau khổ cho người ta thôi, người ta tự giác ngộ, người ta tự thoát ra, tự buông đi. Và đến khi đó, người ta mới có thể là gì? À, có cái bài hát ngày xưa gì nhỉ? Trả lại cho em chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau, ái ân tràn đầy. Trả lại cho em những năm học trò, những đêm hẹn hò, ngày ta có nhau. Đến khi đó người ta mới hiểu ra, người ta mới trả lại cho em, trả lại cho em, ngày nào bên nhau, vân vân. Đến khi đó người ta mới hết rồi con ạ. Còn bây giờ thầy cũng chịu, không có cái thuốc gì, không có cái cách gì để làm cho bạn của con đó hết nhớ nhung người mà bạn con đang yêu thương cả. Nhớ. Rất tiếc là thầy không phải là một nhà tâm lý, cũng không phải là một thầy thuốc chữa được cái chị cái bệnh tình yêu của bạn đấy, cho nên thầy xin lỗi, câu này thầy không có câu trả lời. Còn bạn nào nữa không, cho một câu hỏi cuối cùng ở xóm trên. Nhân viên.
Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Thời gian hôm qua con cũng có viết một số câu hỏi gửi lên, nhưng mà chưa được có duyên để thầy đáp lại câu hỏi giúp con. Nên là hôm nay có duyên ở đây thì con xin hỏi thầy một số câu hỏi ngắn ạ. Bởi vì trước khi đến với khóa tu thì con đã đăng ký khóa tu mất nửa tháng mà không thấy ai liên lạc cho con tưởng là con sẽ không tham gia được. Nhưng khi mà tham gia được thì trước khi đến với khóa tu con đã gặp một chuyện biến cố rất lớn và con thật sự là không ổn. Khi đến với khóa tu thì con cảm thấy là con hy vọng mình tìm lại được bản thân mình, và con cảm thấy bản thân mình đã tốt lên sau một ngày hôm qua. Con muốn nhờ thầy giải đáp giúp con một số thắc mắc trong lòng để con có thể vượt qua được cái sóng gió thời gian này ạ. Câu hỏi đầu tiên.
Một câu hỏi thôi. Một câu hỏi thôi.
Dạ. Con muốn hỏi thầy hai câu hỏi thôi ạ. Ra là con muốn hỏi thầy bốn câu hỏi nhưng thôi con hỏi một nửa rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên đấy chính là khi mà gặp chuyện sóng gió trong cuộc sống ấy, con đã tìm rất nhiều giải pháp, ví dụ như là nghe chú, đọc kinh Địa Tạng và cố gắng làm sao để cho tâm mình bình an hơn. Nhưng mà con cảm thấy con luôn bị dằn vặt bản thân và tự trách chính mình, và đau khổ rất là nhiều, không thoát ra được. Thì con muốn nhờ thầy giải đáp giúp con là con phải tu tập như thế nào để có thể thoát ra được những cái chuyện không may trong cuộc sống gặp phải ạ. Và câu hỏi thứ hai đấy chính là khi trong quá trình trong cuộc sống hoặc là các bạn đồng tu thì con nghĩ là cái điều mà người khác gặp khó khăn nhất đấy chính là cửa ái dục và ái sắc ạ. Thì người ta sẽ khó có thể vượt qua nhất trong quá trình tu, thì con muốn nhờ thầy cho con lời khuyên để có thể trong quá trình tu mình thuận lợi nhất ạ.
Cảm ơn ạ. Một bạn nữ có câu hỏi cũng khá là dài hay ý, nhưng thời gian không còn nhiều, các con cứ ngồi xuống. Thầy xin trả lời ngắn gọn thế này. Các con thì cái ghế dùng để làm gì? Dùng để ngồi. Khi chúng ta dùng cái ghế để ngồi thì chúng ta thấy cái thế ngồi của mình rất vững và rất là an. Nhưng mà nếu mà ngồi suốt cả ngày, ngồi hết ngày này đến ngày khác, mình có còn an nữa không? Không an nữa. Hoặc tương tự như vậy, khi trên vai của mình vác cái ghế lên thế này chúng ta đi, và lúc nào chúng ta cũng vác như thế này, thì chúng ta có bị mỏi không? Có bị mệt không? Nếu muốn hết mỏi, hết mệt, chỉ có bằng cách duy nhất là đặt cái ghế xuống. chúng ta ngồi hoặc thong dong tự tại, trong cuộc sống cũng thế. Tự chúng ta phải giải quyết cái vấn đề tất tần tật, tất cả các vấn đề mà chúng ta trong cuộc sống chỉ có chúng ta mới giải quyết được thôi. Phật Bồ Tát cũng không giải quyết giúp chúng ta được. Phật Bồ Tát chỉ là gieo duyên và chỉ bảo cho chúng ta con đường để thoát khổ. Vậy bây giờ bạn phải xem cái sự đau khổ của bạn nó xuất phát nguyên nhân từ đâu. Ví dụ nguyên nhân từ gì? Từ tình cảm, từ tình yêu đem đến cho bạn cái sự đau khổ ấy. Thì mình phải xem xét vì sao mà lại đau khổ. Yêu bạn đấy không yêu mình mà mình đau khổ, thì giống như mình đặt cái gì đồ vật trên vai mình xuống. Mình ngồi lâu mỏi, cảm thấy gì, yêu nhau nhiều năm rồi, vài năm, nhiều năm nay rồi mà cái vui thì ít mà cái khổ thì nhiều, có nghĩa là không hạnh phúc rồi. Như vậy là có gì, có duyên nhưng mà gì, có tình, có nợ, nhưng mà cái gì, cái duyên nó ít hơn là cái tình, cái nợ ấy, thì chẳng nhẽ mình lại đau khổ suốt đời hay sao? Nghĩ như vậy và suy nghĩ cho thật kỹ, cảm thấy dừng lại thì mình dừng lại. Không phải là cả thế giới này chỉ có một người con trai mới đem lại hạnh phúc cho mình. Mình nghĩ như vậy và mình nhẹ nhàng thì cái gì cần buông thì buông. Duyên hết thì buông nó đi, giống như người bạn gái lúc nãy hỏi cho người bạn của mình ấy, không thể buông được. Không buông được nhưng quan trọng nhất là bạn kia, bạn còn yêu mình không? Nếu bạn không yêu mình mà mình cứ gọi là si tình nhá, ăn không ngon, ngủ không yên á, thậm chí là điên khùng loạn tâm á, về cái mối tình của mình dành cho bạn ấy, mà bạn ấy có thể là đã có một người bạn gái khác rồi, mà mình cứ si tình như vậy coi mình khổ không? Hay là yêu nhau, mới yêu nhau thôi mà bạn ấy đem đến vô số những cái sự phiền não, đau khổ, khóc lóc cho mình thường nhật hàng ngày, thậm chí có khi còn thương cẳng chân, hạ cẳng tay nữa, thì sau này về với nhau một mái nhà, có con có cái vào, thành vợ thành chồng, có con có cái vào, hạnh phúc của mình như thế nào đây? Đặc biệt các bạn gái chúng ta phải suy nghĩ, mà các bạn trai cũng phải suy nghĩ nữa. Nam nhi đại trượng phu tướng, lấy vợ thì phải làm chỗ dựa, làm cái chỗ dựa vững chắc gì cho người con gái, cho người vợ của mình, rồi sinh con đẻ cái phải làm cái gì, cái mái nhà, làm cái nơi để che chở cho con, cho cái, cho vợ, cho con của mình nữa. Đấy mới là cái điều quan trọng. Cho nên á, cái giai đoạn mà các con đang cái tuổi trẻ như thế này, cái giai đoạn mà yêu đương, chứ giai đoạn tìm hiểu mà thấy nó không gì, không hợp, không đem hạnh phúc cho mình, thì tốt nhất là gì, có cái bài hát gì nhỉ, đường anh đi, đường em đi, thế là gì, xong thế thôi. Còn cái việc của một bạn khoa sinh ở đây, thầy nghĩ rằng con nên nghe giảng Phật Pháp nhiều hơn. Và nên học cái gì? Theo lời Đức Phật dạy là buông xả. Cái gì nó đến trong tâm con cảm thấy nó đau khổ, con dùng hai từ buông xuống. Bước đầu con dùng hai từ buông xuống. Và tất cả các bạn nên quán chiếu cái sự đau khổ nó từ đâu mà ra. Từ A, B, C, D gì đó, buông nó xuống. Sống với cuộc sống thực tại. Khi mà mình sống với cuộc sống thực tại, chỉ hạnh phúc chỉ đến khi mà mình đã hiểu được cái giá trị của cuộc sống thực tại của chúng ta, nó là cái gì. Cho nên nhà Phật đó, nhà thiền đó, sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam chúng ta là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó. Ngài có cái bài kệ sau khi ngộ đạo là gì? Ở đời vui đạo, khéo tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đấy, trong nhà có báu tức là trong nhà mình á, cái báu ở đây chính là gì? Cái Phật tính của mình, cái tự tính giác ngộ sẵn có trong mỗi chúng sinh chúng ta. Tại sao chúng ta cứ đi kiếm tìm bên ngoài? Hạnh phúc ở ngay trong tâm mình, ở ngay trong quyết định của mình. Tại sao cứ phải đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài? Cho nên mới nói là trong nhà có báu, thôi tìm kiếm, hãy quay về trong tâm của mình để tìm cái an lạc trong nội tâm, thấy vướng mắc từ đâu, buông xuống. Giống như lúc nãy thầy nói, vác cái gánh nặng, cái ghế trên vai nặng mỏi, buông nó xuống, thong dong tự tại đi về bản giảng, có còn mỏi nữa không? Không, đúng không? Đó. Cho nên đấy chính là gì? Câu trả lời của thầy với bạn nữ này cũng như tất cả các bạn chúng ta. Trong mỗi chúng ta đều có đầy đủ cái tâm từ bi, bình đẳng, yêu thương, bác ái, giác ngộ như là Đức Phật. Tại sao chúng ta cứ đau khổ? Tại sao chúng ta cứ phiền não? Vì chúng ta còn chấp vào một cái gì đó quá nhiều. Cho nên chúng ta mới đau khổ chính vì cái mà chúng ta đang chấp ấy. Ví dụ như bạn gái lúc trước hỏi, có người bạn thất tình và nói rằng là không ai có thể tách rời được cái tình cảm của bạn đấy. Chính vì vậy cho nên bạn ấy khổ. Bạn trai của bạn ấy có khổ hay không? Chưa chắc. Có khi mình thì khổ khóc lóc, sướt mướt. Hôm từ hôm này có hôm khác. Bạn ấy có thể đi cà phê, đi xem phim với bạn gái khác. Vậy chúng ta làm gì phải khổ? Đấy, ngày xưa có bài hát gì? Đã không yêu thì thôi. Sao làm gì mà gì? Cứ nỡ đem đến cái sự phiền muộn cho nhau. Nhưng điều quan trọng đó là tự chúng ta phải giác ngộ và hiểu được cái việc đó. Biết buông nó xuống thì chúng ta sẽ bớt đau khổ thôi. Thì hôm nay có lẽ là cũng còn nhiều các bạn muốn hỏi nữa. Nhưng mà thời gian đã hết rồi. Để dành cho khóa tu sau. Nếu bạn nào muốn hỏi thì khóa tu sau thì đi dự tiếp nhé. A Di Đà Phật.